Chương 267 Tuyết Liên Tử. Nhẹ nhàng gỡ tay của Lâm Vân ra, đi lấy một cái khăn khô, cẩn thận cởi áo cho Lâm Vân, rồi lau mồ hôi trên người hắn. Cả người nàng cũng bị dính đầy máu, nhưng nàng không còn sức lực nào để tìm quần áo thay. Chỉ có thể tìm được khăn khô, lau người Lâm Vân. Hiện tại, Lâm Vân thật sự quá mệt mỏi. Tinh lực đã dùng gần hết, khiến đầu óc của hắn choáng váng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mơ hồ, như Vũ Tích đang sờ tới sờ lui trên người mình. Liền vươn tay kéo Liễu Nhược Sương, thầm thì nói: Vũ Tích, đừng làm rộn. Rồi ngã đầu xuống, ngủ say. Liễu Nhược Sương đang giúp Lâm Vân lau mồ hôi trên trán, thì đột nhiên bị Lâm Vân ôm vào ngực. Thân thể vốn suy yếu của nàng, làm sao có thể ngăn cản được, liền trực tiếp bị Lâm Vân ôm vào ngực. Liễu Nhược Sương muốn gỡ tay ra, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân rất mệt mỏi, đột nhiên không có ý gỡ ra nữa, liền nằm trong ngực của Lâm Vân, rất nhanh cũng ngủ. Lúc Lâm Vân tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng, khoan khoái. Thử vận chuyển lực lượng tinh vân trong người thì phát hiện tu vi của mình đã là 2 sao đỉnh phong. Chỉ cần tu luyện thêm một chút là có thể lên 3 sao. Kinh hỉ qua đi mới phát hiện người nằm trong ngực mình không phải là Vũ Tích mà là Liễu Nhược Sương. Tuy nhiên, đảo mắt hắn đã hiểu tình huống. Xem ra mình là hảo tâm có hảo báo, rõ ràng vì cứu giúp Liễu Nhược Sương mà tăng lên 2 sao đỉnh phong. Nhưng cái giá của nó cũng quá lớn chút lớn. Mảnh vụn linh thạch thì bị dùng hết, còn tiêu xài cả một viên linh thạch thượng phẩm nữa. Nhìn Liễu Nhược Sương nằm trong ngực, cúc áo vẫn được mở, hiện ra đôi bồng đào trắng như tuyết. Xem ra là hôm qua mình đắp thảo dược lên vết thương của nàng, lại quên cài cúc áo của nàng lại. Đang muốn cài lại, sau đó buông nàng ra, đỡ phải bị nàng nói là chiếm tiện nghi. Lâm Vân vừa để tay vào lồng ngực của Liễu Nhược Sương, thì nàng đã mở mắt. Nhìn thấy Lâm Vân đặt tay ở lồng ngực của mình, rõ ràng không nói gì. Lâm Vân liền xấu hổ, vội vàng nói: Không phải như em nghĩ đâu, anh... Da mặt của Lâm Vân coi như dày, nhưng cúc áo của người ta còn đang mở, tay của mình lại đặt trên bộ ngực của nàng. Cho dù là ai cũng không tin tưởng, nên khuôn mặt của Lâm Vân có chút đỏ. Còn đang muốn giải thích, Liễu Nhược Sương giống như không chú ý chút nào tới hành động của hắn vậy, chỉ nói: Cảm ơn anh đã cứu em. Lâm Vân tranh thủ thời gian đứng lên nói: Kỳ thực, em còn chưa khỏe, anh chỉ mới bước chất độc tới một chỗ mà thôi, chứ chưa hoàn toàn giải trừ hết. Nếu như trong vòng 100 ngày mà không tìm thấy Tuyết Liên Tử, phỏng chừng... Lâm Vân nghĩ thầm, cho dù mình đã khóa chất độc lại một chỗ, nhưng cũng chỉ làm cho nàng sống lâu thêm 100 ngày mà thôi. Trừ phi mình tìm được Tuyết Liên Tử, còn phải sống 100 năm trở lên thì mới chữa khỏi được. Nhưng Tuyết Liên Tử có thể sống 100 năm chỉ có ở trong truyền thuyết. Không chỉ nói là ở nơi này, cho dù là ở Đại Lục Thiên Hồng cũng rất là khó tìm. Liễu Nhược Sương sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng cười. Vô luận như thế nào, em vẫn còn sống, nên vẫn phải cảm ơn anh. Nói xong, Liễu Nhược Sương đứng lên, đi lòng vòng trong căn phòng, rồi giới thiệu. Đây là phòng cũ của em, phòng của cha mẹ thì ở đối diện. Đã lâu rồi em chưa trở về nơi này. Lâm Vân thấy Liễu Nhược Sương đang tưởng nhớ lại cha mẹ của nàng, lập tức nói. Nếu không, em đi đổi một bộ quần áo khác đi, rồi chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì đó. Liễu Nhược Sương cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện trước ngực của mình hoàn toàn mở, vội vàng lấy tay kéo áo lại, nhưng thần sắc lại không có xấu hổ hay thẹn thùng nào. Đối với một người đã chết một lần, hoặc là đã tiếp xúc với tử vong, có lẽ những điều kia đã trở thành thứ yếu, hoặc là vì một nguyên nhân nào khác. Đây là quần áo của Vũ Tích, em thử xem có vừa không? Lâm Vân lấy ra một bộ quần áo của hàng Vũ Tích đưa cho Liễu Nhược Sương. Thấy Liễu Nhược Sương nhận lấy bộ quần áo, rồi muốn thay luôn, Lâm Vân sững sờ, trong lòng tự nhủ. Ngày hôm qua, mình chỉ mới giúp cô nàng chữa thương mà thôi, chẳng lẽ cô nàng muốn mình phụ trách sao? Mình đã có làm gì đâu nhỉ? Cũng may, Liễu Nhược Sương dừng tay lại. Nếu không, anh đi ra ngoài chờ em một lát, em thay xong quần áo sẽ ra. Khuôn mặt của Lâm Vân đỏ lên. Đáng nhẽ ra, mình phải chủ động đi ra mới đúng, còn chờ người khác bảo đi ra. Đúng thật là không thể cứu chữa. Luôn miệng nói. Ừ, anh không vội đâu, em cứ chậm rãi mà thay. Lâm Vân đi ra ngoài phòng, lấy điện thoại gọi cho Vũ Tích. Vũ Tích à, anh còn phải dẫn theo Liễu Nhược Sương đi tìm Tuyết Liên Tử nữa. Vô luận như thế nào, anh cũng phải cố gắng tìm biện pháp chữa trị cho cô ấy. Nếu không, trong lòng anh sẽ khó bình an. Anh muốn trở về dẫn theo em đi. Em xem thế nào? Em... Hàn Phụ Tích trầm mặc một lát. Trong lòng có chút không muốn phải ly khai Lâm Vân, cho dù là một thời gian ngắn, nhưng vẫn trả lời. Anh đi với cô ấy đi, sớm trở về nhé. Em ở nhà chờ anh. Lâm Vân nói vài câu yêu thương với Vũ Tích xong, thì bỏ điện thoại xuống, quay đầu nhìn. Liễu Nhược Sương đã thay đổi xong quần áo, đang đứng ở cửa ra vào nhìn mình, vội vàng nói. Thay xong rồi à? Chúng ta đi ra ngoài ăn một chút nhé. Anh đã đói bụng rồi. Lâm Vân, cảm ơn anh. Vừa rồi em cũng nghe thấy chuyện anh muốn đưa em đi tìm Tuyết Liên Tử. Nhưng em nghĩ không cần đâu. Trong thời gian còn lại, em muốn ở cùng với chị Vũ Tích, vượt qua những ngày tháng cuối cùng. Liễu Nhược Sương rất cảm kích khi Lâm Vân vì nàng mà làm những chuyện như vậy. Nhưng nàng không muốn chút nào tìm Tuyết Liên Tử để cứu sống mạng mình. Điều này tuy cơ hội không nhiều lắm, nhưng vẫn còn có một chút. Nếu như em được chữa trị khỏi, chẳng phải em muốn ở cùng với Vũ Tích bao lâu thì muốn sao? Đâu cần phải để ý mấy ngày này làm gì? Lâm Vân thuận miệng khuyên. Liễu Nhược Sương sững sờ. Muốn ở bao lâu thì ở? Lời này của Lâm Vân có ý gì? Đột nhiên mặt nàng đỏ lên, ngẩng đầu nói. Vậy thì cảm ơn anh. Lâm Vân càng là sững sờ. Thật không ngờ, mình mới chỉ khuyên một câu mà nàng ta đã đồng ý rồi. Đang định nếu như Liễu Nhược Sương không đồng ý, thì đưa nàng ấy về chỗ của Vũ Tích, rồi mình tự đi tìm một mình. Thật không ngờ, nàng ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy. Mang nàng đi theo tìm đương nhiên là tốt hơn nhiều so với việc mình tìm được rồi mang trở về. Bởi nhỡ đâu chất độc khuếch tán thì mình ở bên cạnh cũng có thể vận công ngăn lại. Còn có một nguyên nhân, Tuyết Liên Tử dưới 500 năm phải dùng trận pháp hoặc phù truyện cao cấp để phong bế, bằng không để thời gian càng dài, dược tính càng thấp, mà hiện tại mình chỉ biết một số trận pháp và phù truyện cấp thấp nhất. Còn nếu có Tuyết Liên Tử trên 500 năm thì chỉ cần dùng hộp ngọc bảo quản đơn giản là được. Nhưng Tuyết Liên Tử 100 năm chỉ nghe nói trong truyền thuyết mà thôi, chứ nói gì Tuyết Liên Tử trên 500 năm? Đợi em chút, để em quét dọn sân nhỏ ở đây đã. Liễu Nhược Sương trông thấy sân vườn của nhà mình đầy cỏ dại và đất cát, trong lòng rất khó chịu. Nơi này bởi vì các loại nguyên nhân mà một năm rồi mình chưa tới. À, chỗ này để anh dọn cho. Em đi vào phòng nghỉ trước đi. Lâm Vân nói xong, đợi cho Liễu Nhược Sương đi vào nhà, lập tức sử dụng vài quyết pháp đã dọn sạch sẽ sang ngoài và phòng trong, trước sau chưa mất một phút đồng hồ. Liễu Nhược Sương vừa đi vào phòng mình, nghĩ tới ngày hôm qua Lâm Vân giúp mình chữa thương khổ cực như vậy, cho nên đi vào phòng chưa được một phút lại đi ra, muốn giúp Lâm Vân quét dọn. Nhưng lúc đi ra khỏi phòng lại trông thấy sân nhỏ, sạch sẽ hầu như không có chút cỏ dại nào, phòng khách cũng không hề có tro bụi. Giống như nơi này, lúc nào cũng có người quét dọn vậy. Cái này... Liễu Nhược Sương biết Lâm Vân không phải là người bình thường, nhưng vẫn có chút kinh dị. Một lúc lâu sau, mới liếc nhìn Lâm Vân nói. Cảm ơn anh, chúng ta đi thôi, để em mang anh đi ăn đặc sản của vùng này. Ăn đặc sản thì để lần sau đi, hiện tại đã là buổi chiều. Anh mang em tới thành phố gần nhất ăn một bữa cơm. Buổi tối thì nghỉ ngơi, đến ngày mai thì đi. Lâm Vân nói. Vâng. Liễu Nhược Sương nói xong, đi tới bên người của Lâm Vân, dán vào người hắn. Nàng biết lúc Lâm Vân phi hành sẽ ôm mình lại, nếu không mình sẽ có khả năng bị rơi xuống. Lâm Vân cũng không nói nhảm, ôm eo của Liễu Nhược Sương. Phi Vân Trùy ở dưới chân bay lên, rồi từ từ phóng lên trên không trung. Lâm Vân biết Tuyết Liên Tử sinh trưởng ở dãy núi Thiên Sơn thuộc Tân Cương, hoặc mạch núi A Lạc Thái trong dãy núi Côn Luân, và mọc chủ yếu ở sườn núi phía nam và phía bắc của núi Thiên Sơn. Ở mạch núi A Lạc Thái thì Tuyết Liên Tử thường thấy ở khu vực vách đá. Tuy Tuyết Liên Tử có rất nhiều, nhưng Tuyết Liên Tử từ 100 năm trở lên lại vô cùng hiếm. Bởi vì bình thường, Tuyết Liên Tử mọc được vài năm sẽ bị người hái xuống, hoặc là bị chim thú ăn hết, cho nên căn bản khó mà có Tuyết Liên Tử tồn tại được hàng trăm năm. Nửa giờ sau, Lâm Vân đã mang theo Liễu Nhược Sương đi tới một thành phố phồn hoa. Cũng không biết đây là thành phố nào, nhưng vẫn đổ xuống một chỗ vắng vẻ. Đây là thành phố Vũ Thường của tỉnh Lâm Hải. Trước kia em và ông nội đã từng đến đây. Liễu Nhược Sương nói xong, lại nghĩ tới ông nội. Chúng ta đi ăn cơm trước, rồi tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi. Đợi lát nữa anh sẽ giúp em mua một số dược liệu. Lâm Vân vừa nói, vừa dẫn Liễu Nhược Sương tới một quán ăn gần đó. Hai người ăn cơm xong thì đi tìm phòng trọ. Thành phố Vũ Thường cũng là thành phố có dân cư hơn 1 triệu người. Quán ăn và khách sạn đương nhiên là nhiều. Bản thân Lâm Vân không thiếu tiền dùng, trực tiếp đi tới một khách sạn khá gần đó, tên là Khách sạn Vũ Ý. Hai nữ nhân viên tiếp tân đứng sau quầy, thấy Lâm Vân đi vào, liền lễ phép chào hỏi. Tôi muốn thuê 2 phòng liền nhau, loại phòng tốt nhất ấy. Lâm Vân đưa chứng minh nhân dân cho nhân viên tiếp tân. Không cần đâu, chỉ cần thuê 1 phòng 2 người là được. Liễu Nhược Sương vội vàng nói. Hiện tại, nàng rất sợ ở một mình trong phòng. Ở một mình, nàng sẽ cảm thấy bị đè nén và sợ hãi. Có lẽ một người đã chết qua lần thứ nhất đều sẽ rất sợ ở một mình trong bóng tối. Hai nhân viên tiếp tân dùng ánh mắt trưng cầu nhìn Lâm Vân. Lâm Vân hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ cô nàng muốn mình phụ trách sao? Mình đã làm gì nàng đâu? Tuy nhiên, nhìn ánh mắt lo lắng của Liễu Nhược Sương, hắn vẫn gật đầu nói. Vậy thì thuê 1 phòng 2 người. Khách sạn Vũ Ý là khách sạn 3 sao của thành phố Vũ Thường. Nhìn cách sắp xếp bên trong, Lâm Vân tương đối thỏa mãn. Thoạt nhìn có vẻ rất sạch sẽ. Em đi tắm rửa trước đây. Sau khi tắm xong đi ra, Liễu Nhược Sương vẫn mặc bộ quần áo Lâm Vân đưa tới lúc trước. Lâm Vân cũng muốn đi tắm rửa một chút. Từ lúc thăng cấp lên 2 sao hậu kỳ, hắn đã sớm muốn tắm rửa rồi, chỉ là chưa có thời gian. Hiện tại đã thuê phòng khách sạn thì đương nhiên là muốn tẩy vết bẩn trên người rồi. Khi Lâm Vân tắm rửa xong đi ra ngoài, Liễu Nhược Sương hơi chút sửng sốt, trong lòng tự nhủ, một mực không chú ý tới, không ngờ anh chàng Lâm Vân này lại đẹp trai và khí chất như vậy. Loại người này nếu không tiếp xúc nhiều với hắn, vô luận như thế nào cũng không hề biết hắn vĩ đại, không biết lúc trước làm sao chị Vũ Tích lại phát hiện ra nhỉ? Ánh mắt của chị ấy thật là tốt. Nếu là mình, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, sẽ không để người này ở trong lòng. Nghĩ tới đây, liền nhẹ nhàng thở dài. Anh có thể mua giúp em vài thứ không? Hiện tại, Liễu Nhược Sương không có đồ dùng hàng ngày gì cả. Nguyên bản là muốn về quê cũ để chấm dứt tính mạng. Nhưng Lâm Vân đã cứu mạng nàng, nàng không thể không có một ít thứ để vệ sinh cá nhân. Ừ, anh cũng định đi ra ngoài mua mấy loại thuốc. Em muốn đi không? Lâm Vân cười cười. Cho dù Liễu Nhược Sương không nói, hắn cũng muốn giúp nàng mua mấy thứ. Liễu Nhược Sương không phải rất bắt bẻ, hoặc là nói bây giờ không phải là lúc bắt bẻ. Nàng chỉ mua vài thứ cho nữ, trong cửa hàng và vài bộ quần áo để thay, cũng không giống như các cô gái khác, đòi hỏi đi mua sắm. Lâm Vân âm thầm tự nhủ, tính cách của cô nàng này có chút giống với Vũ Tích, mà mới 2 ngày không gặp Vũ Tích, thật sự là nhớ nàng. Liền lấy điện thoại ra, buôn chuyện với Vũ Tích. Vợ của anh thật là hạnh phúc. Liễu Nhược Sương cầm theo vài cái túi lớn, thấy Lâm Vân bỏ điện thoại xuống mới nói. Kỳ thực, người hạnh phúc chính là anh mới đúng. Không nói tới điều này, để anh cầm mấy cái túi cho. Lâm Vân xách mấy cái túi trong tay Liễu Nhược Sương, đến một chỗ vắng thì vứt hết vào trong tinh giới. Dù sao Liễu Nhược Sương đã biết, không cần phải giấu giếm nàng làm gì. Ánh mắt của Liễu Nhược Sương chỉ chớp chớp một chút, không biết nghĩ gì, liền cúi đầu. Lâm Vân đi một đoạn thì tới một nhà thuốc đông y, tên là Vạn Dược Đường. Trong lòng vui vẻ, vội vàng kéo tay Liễu Nhược Sương đi vào. Hiện tại đã là giờ nghỉ, người bán thuốc của Vạn Dược Đường đang chuẩn bị kéo màn cửa. Đợi chút! Lâm Vân vội nói. Hai vị muốn mua thuốc sao? Người bán thuốc nhìn Lâm Vân và Liễu Nhược Sương đang vội vã đi tới. Đương nhiên, anh giúp tôi bốc số thuốc ghi trong phương thuốc này. Lâm Vân nói xong, đưa cho người bán thuốc 1 đơn dược. Người bán thuốc nhận lấy xem qua, càng xem, sắc mặt càng khó coi. Hoàng cầm, liên kiều, linh chi, tuyết liên, những thuốc này không phải là không có, nhưng trong đơn dược đều yêu cầu phải 10 năm trở lên. Đây quả thực là... Thật xin lỗi quý khách, rất nhiều thuốc trên cái đơn này chúng tôi đều có, nhưng số năm không đủ. Mà đằng sau thì toàn là thuốc đông y quý báu, giá tiền của nó... Người bán thuốc có chút khó khăn nói. Lâm Vân nhìn sắc mặt của y. là biết trong này không có thảo dược lâu năm như vậy, lập tức nói. Anh cứ dựa theo phương thuốc này mà bốc, số năm thì cao nhất là bao nhiêu thì lấy. Về phần tiền nông, Lâm Vân lấy vài xấp tiền, đặt trên quầy. Người bán thuốc nhìn thấy vậy thì không nói gì thêm nữa, chỉ dựa theo đó mà bốc thuốc. Loại dược lâu năm nhất trong tiệm thuốc các anh là bao nhiêu năm? Lâm Vân thuận miệng hỏi. Đương nhiên là nhân sâm rồi. Nghe nói trong tiệm của chúng tôi từng có một cây nhân sâm hơn 500 năm. Đó là bảo vật của cửa hàng. Tuy nhiên về sau thì bị một người mua mất. Mà có dược thảo trên 500 năm chỉ có rải rác vài tiệm thuốc mà thôi. Người bán thuốc nói xong, sắc mặt tràn đầy tự hào. Lâm Vân giật mình, lập tức hỏi. Anh có biết dược thảo lâu năm của những tiệm thuốc kia là dược thảo gì không? Bọn họ có tuyết liên tử không? Không biết anh có thể gọi sư phụ của anh cho tôi gặp được không? Lâm Vân nói đến đây, thấy sắc mặt của người bán thuốc lộ vẻ khinh thường, đương nhiên là biết ý của y, liền nói tiếp. Tôi có một cây dược thảo 500 năm muốn bán cho tiệm thuốc các anh. Người bán hàng trong lòng đang cười lạnh. Nghĩ thầm, muốn ta gọi sư phụ của ta tới thì ta phải gọi sao? Nhưng nghe thấy Lâm Vân nói vậy, lập tức kinh hãi. Người khác không biết sự quý trọng của thảo dược 500 năm, nhưng y biết rất rõ, vội vàng nói. Tốt, để tôi gọi điện thoại. Lâm Vân mỉm cười, cũng không nói chuyện mà thu tiền vào. Cùng Liễu Nhược Sương tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi người bán thuốc gọi điện thoại xong, thì bọc lại số thuốc vừa bốc kia lại, cẩn thận, đặt ở bên cạnh Lâm Vân, rồi đi rót một ấm trà. Chưa tới nửa tiếng, một thân ảnh vội vã chạy vào trong tiệm thuốc. Vừa tới nơi, liền hỏi, người bán thảo dược ở đâu? Lâm Vân thấy là một lão nhân đã hơn 60 tuổi, nhưng tinh thần rất tốt. Lão nhân này vừa hỏi vậy, lập tức đã nhìn thấy Lâm Vân liền đi tới. Tôi là Trịnh Mạc Thành, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu họ gì. Có phải cậu nói có dược thảo 500 năm không? Trên mặt còn lộ vẻ nghi hoặc. Tôi là Lâm Vân, ông nói không sai, tôi có một dược thảo đã 500 năm rồi. Lâm Vân đứng lên, đơn giản nói. Trên mặt lão nhân run rẩy một chút, liền nói. Mời hai vị lên tầng nói chuyện. Ba người vừa ngồi xuống, lão nhân đã không thể chờ được hỏi. Là dược thảo gì có thể lấy cho tôi xem không? Lâm Vân cũng không nói chuyện, lấy một hộp gỗ dài đưa cho ông ta. Sâm vũ lắm! Trịnh Mạc Thành vừa mở hộp gỗ, đã cả kinh kêu lên, bàn tay thì run rẩy. Loại dược này còn quý trọng hơn nhân sâm nhiều lắm. Quả nhiên là hơn 500 năm, là thứ tốt, thứ tốt. Trịnh Mạc Thành nhìn kỹ một lúc, rồi hơn 10 phút sau mới lưu luyến đóng lại hộp gỗ, bàn tay vẫn còn run rẩy. Ông ta biết giá trị của cây thảo dược này lớn như thế nào. Lâm Vân mỉm cười cũng không nói chuyện. Thấy biểu lộ của Lâm Vân như vậy, Trịnh Mạc Thành do dự đưa hộp gỗ cho Lâm Vân. Cậu đã có thứ này, nhất định là biết giá cả của nó. Lời nói thật, tiệm thuốc của tôi thật sự là không mua nổi. Trịnh Mạc Thành nói là sự thật. Bản thân Sâm Vũ Lâm đã quý trọng, bởi vì loại thảo dược này sống không quá 3 năm. Căn bản đừng nói là 500 năm, quả thực còn quý giá hơn cả mấy cây nhân sâm 500 năm nhiều lắm. Nếu có thì là vô giá. Thậm chí rất nhiều người còn chưa từng nghe nói qua, chỉ có một số lão trung y tinh thông, y dược mới biết được. Lâm Vân đưa lại hộp gỗ cho Trịnh Mạc Thành. Loại cây sâm Vũ Lâm này, hắn đào được tổng cộng 4 cây, đều là đào được ở một chỗ. Có 2 cây đã là gần 1.000 năm, nhưng loại thảo dược này không có tác dụng gì với hắn. Thấy Lâm Vân đẩy lại hộp gỗ cho mình, Trịnh Mạc Thành có chút kỳ quái nhìn Lâm Vân. Mình đã nói không có thực lực mua cây thảo dược này rồi mà. Chẳng lẽ người thanh niên này muốn bán rẻ cho mình sao? Nếu như giá tiền của cây sâm này nằm trong phạm vi chi trả của ông ta, thì ông ta thực sự muốn mua nó. Dùng kinh nghiệm hơn 50 năm về thuốc đông y của ông ta, đây tuyệt đối là một cây sâm Vũ Lâm hàng thật, giá thật. Ý cậu là... Trịnh Mạc Thành đẩy lại cái hộp gỗ, có chút không muốn hỏi. Trịnh lão, tôi muốn hỏi ông có biết nơi nào bán tuyết liên tử không? Lâm Vân hỏi. Tuyết liên tử? Thứ này tuy quý trọng nhưng vẫn có người bán. Trong tiệm của tôi cũng có hơn 10 cây tuyết liên tử. Trịnh Mạc Thành sững sờ một chút, trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ hắn muốn đổi lấy tuyết liên tử sao? Vậy thì quả thực quá tiện nghi cho mình rồi. Tôi muốn tuyết liên tử từ 500 năm trở lên, tốt nhất là 500 năm. Lâm Vân biết mình còn chưa nói rõ, vội vàng bổ sung. Chương 268. Xấu hổ. Sắc mặt của Trịnh Mạc Thành lần nữa biến đổi. Nói chuyện với người thanh niên trẻ tuổi này quả thực là đau tim. Động một chút, lại nói tới thảo dược 500 năm. Quả thực cho rằng những số thuốc 500 năm là củ cải bán ngoài chợ chắc. Tuy nhiên, nhìn cây sâm Vũ Lâm hàng thật giá thật 500 năm kia, ông ta do dự nửa ngày, vẫn lắc đầu nói. Điều này phỏng chừng rất là khó khăn. Tuyết Liên Tử 500 năm còn quý hơn sâm Vũ Lâm này một chút, mà đâu có phải đơn giản là lấy được. Lâm Vân nhìn sắc mặt do dự của Trịnh Mạc Thành là biết ông ta còn có lời chưa nói hết, chỉ vào cái hộp gỗ nói. Nếu như ông có thể nói cho tôi biết chỗ bán Tuyết Liên Tử như vậy, thì tôi sẽ cho ông cây sâm này. Cậu nói cái gì? Trịnh Mạc Thành bỗng nhiên đứng dậy, nhưng đảo mắt xuống, lại ngồi xuống. Bàn tay run rẩy cầm lấy cái hộp gỗ, một lát sau mới nói. Cậu nói rằng cậu chỉ cần tôi cung cấp một tin tức, cậu có thể cho tôi cây sâm này sao? Ngôn ngữ mang theo vẻ khó mà tưởng tượng. Ông nghe không lầm đâu, ý tôi chính là như vậy. Thần sắc của Lâm Vân giống như là hỏi đường, rồi cho người ta một nguyên vậy. Kinh hỉ qua đi, Trịnh Mạc Thành bắt đầu trầm mặc. Ông ta biết có một truyền thuyết về Tuyết Liên Tử, nhưng không biết là thật hay giả. Mà nếu có thật, thì người trẻ tuổi này vẫn lấy không được. Hơn nữa, một khi đối phương biết tin tức này là do mình truyền ra ngoài, nói không chừng mình sẽ gặp họa. Thấy sắc mặt âm tình bất định của Trịnh Mạc Thành, Lâm Vân như có điều suy nghĩ, một lát sau nói. Ông cứ việc nói đi, tôi cam đoan sẽ không nói cho ai biết. Nghe Lâm Vân đảm bảo như vậy, Trịnh Mạc Thành giống như đã quyết định cái gì đó, trầm giọng nói. Tôi cũng không biết tin tức này là thật hay giả, đây là do sư phụ của tôi nói cho tôi biết. Cậu nghe nói qua về Mộ Dung Sơn Trang chưa? Chắc là cậu không biết. Nhà Mộ Dung là một gia tộc thế gia. 40 năm trước khi tôi còn ở vùng Thanh Hóa thuộc tỉnh Vân Bắc, sư phụ của tôi đã từng nói cho tôi về các cây Tuyết Liên Tử trên 100 năm. Loại dược này nghe nói đã tuyệt tích, nhưng vẫn có mấy gia tộc cất giữ. Nhà Mộ Dung chính là một trong những gia tộc đó. Còn có mấy gia tộc nghe nói đã suy thoái. Cho dù có loại dược trân quý như vậy, chắc cũng màng bán rồi. Gia tộc Mộ Dung lại là một gia tộc rất thần bí. Mặc dù là ẩn thế, nhưng nghe nói gần đây có người của bọn họ đi ra làm vài việc gì đó. Tuy là một gia tộc lớn, nhưng hiện tại rất ít người biết về gia tộc này. Còn có hai gia tộc thế gia về thuốc đông y, đó là Diêm gia và Sung gia. Hiện tại cũng rất ít nghe nói về bọn họ. Tôi phỏng chừng khả năng bọn họ có Tuyết Liên Tử là vô cùng thấp. Nghe xong những lời này của Trịnh Mạc Thành, Lâm Vân trầm tư một lát, lấy đơn thuốc vừa rồi đưa cho Trịnh Mạc Thành. Không biết Trịnh lão có thể lấy được số dược liệu ghi trên đơn thuốc này không? Trịnh Mạc Thành tiếp nhận đơn thuốc của Lâm Vân, nhìn một lát nói. Tuy trên này cần rất nhiều thuốc trên 10 năm, nhưng tôi vẫn có thể giúp được cậu. Tối mai cậu tới nơi này lấy. Lâm Vân gật đầu, trong lòng tự nhủ. Xem ra Trịnh Mạc Thành rất có thế lực ở thành phố Vũ Thường này, liền đứng lên nói. Vậy thì tôi sẽ trở về chờ tin tốt của Trịnh lão, còn cây sâm Phủ Lâm này coi như là thù lao đưa cho ông. Tiền thuốc thì ngày mai tôi sẽ trả. Trịnh Mạc Thành run rẩy cầm lấy hộp gỗ, luôn miệng nói. Giá trị của cây sâm này còn nhiều hơn số dược thảo kia gấp bao nhiêu lần. Sao có thể để cậu trả tiền được? Lâm Vân thấy vậy, cũng không già mồm cãi láo, nói. Tốt, vậy thì cứ như vậy đi. Tôi đang ở khách sạn Phủ Ý, phòng số 12. Tối mai tôi sẽ tới lấy thuốc. Không cần. Ngày mai tôi sẽ sai người đưa qua cho cậu. Cậu không cần phải tự mình tới đâu. Trịnh Mạc Thành luôn miệng nói. Sau khi cáo từ Trịnh Mạc Thành, Liễu Nhược Sương có chút lo lắng nói. Lâm Vân, theo như lời Trịnh lão kia nói, thì gia tộc Mộ Dung có vẻ như rất thần bí. Huống hồ một thứ quý giá như vậy, chắc gì người ta đã cho chúng ta. Em nghĩ... Lâm Vân cười nhạt một tiếng nói. Nhược Sương, em không cần phải lo lắng. Chỉ cần có số thuốc phụ trợ kia, anh đã yên tâm rồi. Ngày mai, anh sẽ mang em trở về chỗ của Vũ Tích. Anh đi một mình tới Thanh Hóa. Chỗ thuốc kia anh sẽ pha chế. Mỗi tháng em uống một lần, nó sẽ ngăn cản chất độc trong người em phát tác. Vô luận là có tìm được tuyết linh tử hay không, anh cũng muốn đi thử xem. Nếu không được, thì anh sẽ tới núi Thiên Sơn thử vận may.
Nói như vậy, em không cần đi cùng anh, phải không?
Liễu Nhược Sương vội vàng hỏi.
Ừ, nếu như mua không được số thuốc kia, thì em vẫn phải đi theo anh. Bởi vì chất độc trong cơ thể em, tùy thời cũng có thể bộc phát. Nhưng có số thuốc kia rồi, mỗi tháng em uống một lần, trong vòng 3 tháng chắc sẽ không sao.
Lâm Vân gật đầu. Liễu Nhược Sương không nói thêm gì. Hai người trở lại căn phòng. Liễu Nhược Sương là người yêu sạch sẽ, nên lại vào tắm rửa. Tuy nhiên, nàng ở trong phòng tắm nửa ngày cũng không ra. Nếu không phải Lâm Vân nghe thấy thanh âm bên trong, thì hắn đã sớm phóng thần thức kiểm tra rồi. Liễu Nhược Sương thay đổi một bộ đồ ngủ sạch sẽ, màu xanh lam. Tóc đã lau khô vắt sau vai. Hai điểm màu đỏ hiện ra, rõ ràng không mặc áo lót. Mùi thơm xử nữ truyền đến, khiến cả người Lâm Vân nóng lên, phía dưới có chút bành trướng. Vội vàng thu liễm tinh thần, trong lòng tự nhủ, thật là lợi hại. Nếu không phải ở nhà đã quen nhìn Vũ Tích, thì hắn đã không chịu được rồi.
Sao em tắm lâu như vậy?
Lâm Vân vừa mới thốt ra lời này thì đã âm thầm mắng mình ngu ngốc. Người ta tắm rửa lâu thì có liên quan gì tới mình cơ chứ?
À, em giặt luôn nội y là đợi cho tóc khô nên mới lâu như vậy.
Liễu Nhược Sương thấy con mắt của Lâm Vân không ngừng quét qua quét lại trên người mình, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng đi lên giường rồi kéo chăn mỏng lên. Lâm Vân sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ. Cô nàng Liễu Nhược Sương này chủ động yêu cầu mình ở cùng phòng với mình, vì sợ hãi là có, nhưng không phải là thực sự có ý gì với mình chứ.
Đúng rồi, lúc trước, hình như nàng đã nói thích mình thì phải. Lúc đó là nàng tưởng sắp chết nên nói ra câu đó, vậy thì đây nhất định là suy nghĩ trong lòng nàng.
Tuy nhiên, cho dù lời của nàng là thật, nàng cũng là một cô gái rất vĩ đại, nhưng mình cũng chỉ có hảo cảm với cô ấy mà thôi, chứ không có ý gì khác. Huống chi mình đã có Vũ Tích rồi. Tuy ở Đại Lục Thiên Hồng, một nam nhân lấy vài người vợ là chuyện rất bình thường, nhưng Lâm Vân cảm thấy một người đâu có thể yêu nhiều như vậy. Chỉ cần một mình Vũ Tích là đủ. Huống chi, mình còn cần phải tu luyện, cũng không thể dùng nhiều thời gian cho những việc như vậy. Vài chục năm, chỉ trong nháy mắt là trôi qua mà thôi. Mình phải biết trân quý khoảng thời gian đó.
Hai người hàn huyên một hồi lâu, nhưng Liễu Nhược Sương biết điều, không hỏi về những bản lĩnh kỳ quái của Lâm Vân. Có lẽ nàng biết, chuyện này không có gì phải hỏi.
Lâm Vân thì thở phào một cái, âm thầm tự nhủ. Nếu nàng ấy hỏi, thì đúng thật không biết nên trả lời như thế nào.
Liễu Nhược Sương biết tuyết liên tử rất khó tìm. Cũng biết cho dù mình khuyên can thế nào đi chăng nữa, Lâm Vân cũng sẽ không nghe mình. Còn không bằng không nói.
Tuy chỉ ở chung với Lâm Vân mấy tháng, nhưng nàng vẫn biết một ít tính cách của Lâm Vân. Mặt ngoài rất hiền lành, rất dễ nói chuyện, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì, cho dù một vạn con trâu cũng không thể kéo trở về. Nếu làm chuyện gì khiến hắn tức giận, hắn chắc chắn sẽ không cố kỵ một ai hay một vật gì. Tên đạo sĩ lần trước khẳng định đã bị Lâm Vân ném vào trong biển rồi.
Người nam nhân này là một người ân oán phần mình.
Liễu Nhược Sương thậm chí ngóng trông đi cùng với Lâm Vân tới Thanh Hóa, nhưng nàng biết đi theo hắn chỉ làm phiền tới hắn mà thôi. Thấy Lâm Vân ngồi trên giường giống như là luyện công, trong lòng có chút khổ sáp. Nàng không biết khi nào mình đã yêu mến người nam nhân này, có lẽ là lúc mình tưởng mình sắp chết kia.
Nàng thậm chí còn suy nghĩ, nếu như tối nay Lâm Vân muốn ngủ cùng nàng sẽ làm sao?
Bản thân nàng cũng không rõ ràng lắm, có lẽ chỉ có Vũ Tích là xứng với hắn mà thôi. Đối với việc Vũ Tích ở bên cạnh Lâm Vân, Liễu Nhược Sương chỉ có sự hâm mộ, chứ không có ý ghen ghét hoặc có ý gì khác.
Có lẽ mình không nên chủ động yêu cầu ở cùng một chỗ với Lâm Vân. Nếu như đây là thời cổ đại, Lâm Vân muốn nạp mình làm tiểu thiếp, không biết mình có đồng ý không?
Nghĩ tới đây, Liễu Nhược Sương khẽ thở dài một tiếng.
Mình cũng sắp chết rồi, còn nghĩ tới những điều này làm gì?
Có lẽ do mình tiếp xúc với người khác giới quá ít, mới ở cùng Lâm Vân mấy tháng đã có hảo cảm với hắn. Tuy nhiên, hắn quả thực là một người rất thần kỳ, mà mình thì rõ ràng lại thích một người đã có vợ.
Liễu Nhược Sương suy nghĩ lung tung một lúc, không biết đã ngủ lúc nào. Bởi vì thể xác và tinh thần mệt mỏi trong một thời gian dài, nên một giấc ngủ này của Liễu Nhược Sương ngủ rất sâu. Đợi lúc nàng tỉnh lại thì không thấy Lâm Vân đâu cả, vội vàng rời giường, suy nghĩ không biết Lâm Vân mới sáng sớm đã đi nơi nào. Chương 269. Tu vi 3 sao. Lâm Vân bởi vì tu luyện tới nửa đêm, phát hiện mình tùy thời có thể đột phá. Xem ra chính mình giúp Liễu Nhược Sương chữa bệnh, tuy hao tốn rất nhiều linh thạch, nhưng cũng nhận được không ít chỗ tốt. Hắn sợ nếu đột phá trong khách sạn kia thì sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, nên liền ly khai khách sạn, tìm một chỗ trống trải, cầm viên linh thạch thượng phẩm mà lần trước chưa hấp thu hết kia, rồi không ngừng vận chuyển tinh lực vào trong cơ thể. Lâm Vân chỉ cảm thấy tinh lực trong người mình nhanh chóng bành trướng. Sự bành trướng này không phải từ một sao lên hai sao có thể so sánh. Sau 6 tiếng, tinh lực đã tăng lên giới hạn, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên trong cơ thể. Tinh lực bành trướng đột nhiên lan tới toàn thân. Một cảm giác sảng khoái cực độ truyền tới, Lâm Vân cưỡng chế sự hưng phấn, tiếp tục vận chuyển tinh lực để củng cố tu vi. Lại 3 tiếng sau, Lâm Vân đứng lên, tâm tình rất là kích động, vốn cho rằng tăng lên 3 sao rất khó, rõ ràng bởi vì liều chết, khóa độc cho Liễu Nhược Sương, cứ như vậy lại dễ dàng đột phá. Đây có lẽ hợp với câu hảo tâm có hảo báo. Chẳng lẽ muốn đột phá tu tinh cần phải tới cực hạn sao? Khi tinh lực đạt tới cực hạn rồi chuyển sang suy yếu thì mới dễ dàng đột phá sao? Bất kể như thế nào, với tu vi 3 sao đã tăng rất nhiều sự tin tưởng cho Lâm Vân, cũng cho hắn thêm một số kinh nghiệm. Hắn cảm thấy chỉ cần có đủ tài nguyên, chỉ trong vòng 10 năm, tu vi của hắn có thể vượt qua lúc ở Đại Lục Thiên Hồng. Về phần Vũ Tích, không cần hắn phải lo lắng. Vũ Tích nhất định sẽ là một người có tư chất cực tốt, nếu không thì đã không tu luyện nhanh như vậy rồi. Chỉ là sau khi nàng trúc cơ, tìm công pháp cho nàng luyện lại là một việc phiền toái. Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài, quả nhiên tăng lên 3 sao, thần thức cũng tự động tăng lên cấp bậc. Phạm vi tìm tòi hiện tại đã tăng lên 160 km. Mà tu luyện tới 3 sao thì có thể sử dụng thêm ẩn thần quyết và tinh vũ quyết. Hiện tại, Lâm Vân đã khẳng định 3 sao mà mình luyện được ở thế giới này còn mạnh hơn khi luyện tới 3 sao ở Đại Lục Thiên Hồng rất nhiều. Tinh vũ quyết càng thêm mạnh mẽ, lúc trước không thể nào so sánh được. Bây giờ đã là buổi sáng, hơn 10 giờ. Tối qua, lúc mình đi ra ngoài không báo trước cho Liễu Nhược Sương, hiện tại phải về luôn, nếu không nàng lại sốt ruột. Lâm Vân bước lên Phi Vân Trùy, chưa tới 10 phút, đã trở về căn phòng của khách sạn. Đây là do Lâm Vân đã thả chậm tốc độ, nếu không một khoảng cách chưa tới 300 km, thì đâu cần thời gian lâu như vậy. Liễu Nhược Sương đang sốt ruột, ngồi ở trong phòng, đột nhiên thấy Lâm Vân bay vào từ cửa sổ, liền kinh hỉ đi lên đón. Tối hôm qua anh đi ra ngoài à? Ừ, anh đi ra ngoài có chút việc. Lâm Vân có chút ngượng ngùng. Liễu Nhược Sương sợ ngủ một mình nên mới cố ý yêu cầu một căn phòng hai người. Vậy mà mình lại bỏ đi để nàng lại một mình. Cũng may, lúc mình rời đi thì nàng đã ngủ say. Anh đi rửa mặt đi, em đã gọi thức ăn tới rồi. Anh rửa mặt xong thì đi ra ăn luôn. Liễu Nhược Sương nói tới đây thì có tiếng chuông cửa vang lên. Liễu Nhược Sương đi tới mở cửa, là người bán thuốc của Vạn Dược Đường hôm qua. Người bán thuốc này rất cung kính, đưa gói thuốc cho Lâm Vân rồi nói. Lâm tiên sinh, tôi mang số thuốc mà ngài yêu cầu theo lời sư phụ của tôi. Sư phụ tôi vốn định đích thân tới, chỉ là có một người bằng hữu của ông ấy tới, cho nên chỉ có thể bảo tôi mang thuốc tới. Lâm Vân sững sờ, trong lòng tự nhủ. Lão Trịnh kia làm việc thật nhanh, mới một đêm thôi đã kiếm đủ số thảo dược cho mình rồi. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, người ta làm về thuốc đông y trong 50 năm, hẳn là người quen rất nhiều, cho nên làm chuyện này nhanh hơn mình đi hỏi rất nhiều. Mà hiện tại, ông ấy lại bề bộn như vậy, nhất định là có người tới mua cây sâm Vũ Lâm kia. Thay tôi cảm ơn sư phụ của anh, Lâm Vân cũng không khách khí, nhận lấy số dược liệu trong tay người kia. Vốn cho rằng phải chờ tới buổi tối, thật không ngờ Trịnh Mạc Thành làm việc nhanh chóng như vậy. Chào từ biệt người bán thuốc, Lâm Vân ăn cơm xong, liền đưa Liễu Nhược Sương bay trở về tới Yến Kinh, rồi đáp xuống ban công tầng 3. phóng thần thức kiểm tra một lát, thì trong nhà chỉ có Vũ Tích và bà ngoại. Vũ Tích thì đang ngồi trước cái máy vi tính, không biết đang suy nghĩ cái gì mà chỉ sững sờ. Lâm Vân gõ cửa, Hàn Vũ Tích mới phản ứng, vội vàng đi tới mở cửa. Trông thấy là Lâm Vân, ngạc nhiên một chút, lập tức lao lên ôm chặt Lâm Vân. Em rất nhớ anh. Lâm Vân vuốt tóc của Hàn Vũ Tích. Nhược Sương cũng tới đây. À! Hàn Vũ Tích buông Lâm Vân ra, mới phát hiện Liễu Nhược Sương đứng ở đằng sau, khuôn mặt hơi đỏ, vội vàng nói. Nhược Sương, mau vào phòng ngồi đi. Mẹ chúng ta đi đâu? Lâm Vân thuận miệng hỏi. Lâm Hinh đã dẫn theo hai người tới trung tâm giao dịch Vân Môn xem náo nhiệt rồi. Hiện tại, điện thoại Vân Tinh Linh bán rất chạy, nên đã đình chỉ bán lẻ, yêu cầu mỗi lần mua là 10.000 chiếc. Nhưng cho dù như vậy, ở trung tâm giao dịch Vân Môn cũng kín hết người. Hàn Vũ Tích nói, ánh mắt thì đầy ôn nhu, nhìn về Lâm Vân. Chỉ có nam nhân của mình mới có thể làm những chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng như vậy. Gần đây, Mông Văn rất bận rộn, chẳng những phải tiếp đón người từ các nhà máy sản xuất điện tử, mà còn có cả người của các tập đoàn viễn thông lớn tới nữa. Chẳng những là ngành viễn thông trong nước, ngay cả của nước ngoài đều nơm nớp lo sợ. Anh thì tốt rồi, làm xong thì vỗ mông rời đi, mặc kệ mọi chuyện. Lời của Hàn Vũ Tích có vẻ trách cứ, nhưng trong giọng nói không hề có ý trách cứ nào. Liễu Nhược Sương cũng thầm than, hiện tại nàng đã hiểu Lâm Vân là một người nghịch thiên như thế nào, ngay cả hệ thống truyền tin cũng như vậy, cũng có thể làm được. Nói gì tới dưỡng tâm hoàng kia, anh chàng Lâm Vân này quả thực không thể dùng suy nghĩ của nhân loại để cân nhắc. Nhược Sương, chị nghe Lâm Vân nói là em bị trúng độc, chị rất lo lắng, hiện tại em đã đỡ hơn chưa? Hàn Vũ Tích thật sự lo lắng cho Liễu Nhược Sương, nàng ở cùng với cô ta đã được mấy tháng, nàng biết tính cách của Liễu Nhược Sương có rất nhiều điểm giống mình. Em đỡ hơn rồi, cảm ơn chị Vũ Tích. Liễu Nhược Sương cảm thấy dung mạo của Hàn Vũ Tích càng ngày càng đẹp, không biết có phải là có liên quan tới công pháp tu luyện hay không. Lâm Vân dùng thần thức phóng tới tòa nhà Vân Môn, quả nhiên thấy Mông Văn và Diệp Điềm đang rất bận rộn, liền thu hồi thần thức lại. Trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Bên ngoài vang lên tiếng xe hơi, xem ra mấy người Lâm Hinh đã trở lại. À, anh trai, anh thật đúng là thần long, chỉ thấy đầu không thấy đuôi, đảo mắt lại xuất hiện. Mẹ ơi, anh trở về rồi. Lâm Hinh thấy là Lâm Vân, trong nội tâm rất cao hứng, vội vàng kêu lên. Vũ Tích dẫn Liễu Nhược Sương đi xuống giới thiệu cho mọi người. Ăn xong cơm trưa, Lâm Vân dạy cho Liễu Nhược Sương cách dùng thuốc, rồi lập tức đi tới Thanh Hóa của tỉnh Vân Bắc. Tuy Hàn Vũ Tích rất là không muốn, nhưng vẫn dặn dò Lâm Vân mau chóng trở về. Lâm Vân đã từng đi tới tỉnh Vân Bắc, nơi đó có trụ sở huấn luyện của đội đặc công Vân Bắc. Lâm Vân đã ở trong đó mấy tháng, nhưng Thanh Hóa thì bất đồng. Tuy cũng thuộc tỉnh Vân Bắc, nhưng lại cách dãy núi Vân Quý khá xa. Lâm Vân đến Thanh Hóa thì đã là buổi tối, đối với một người chưa quen thuộc nơi đây, muốn tìm một gia tộc ẩn thế, xác thực không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Vân tìm một nơi vắng vẻ, hóa trang đơn giản, liền biến thành một người dân công, từ nhà quê mới lên thành phố làm việc. Cho dù trộn lẫn trong đám người, cũng không ai phát hiện ra. Hiện tại, hắn chưa tới năm sau, không có cách nào tùy ý biến đổi khuôn mặt, chỉ có thể dựa vào hóa trang. Cũng may bản lĩnh hóa trang của hắn không tồi. Dùng thuốc tự chế là có thể thay đổi được, không phải là người thân thì rất khó nhận ra hắn. Làm xong những việc này, Lâm Vân cố ý tìm mua một cái ba lô kiểu dáng quê mùa, rồi xách lên vai. Hắn cải trang như vậy không phải sợ sệt điều gì, mà chỉ lo có người quen phát hiện ra hắn, rồi phiền toái lại kéo đến. Bởi vì dù sao hiện tại, hắn cũng là chủ tịch của một tập đoàn ảnh hưởng tới cả thế giới. Với trang phục hiện tại của Lâm Vân, quả thực giống hệt một thanh niên mới từ quê lên thành phố để làm công. Lâm Vân đi qua một trường đại học, gọi là Đại học Thanh Hóa. Hiện tại đã là buổi tối, nhưng vẫn còn nhiều sinh viên top 3, top 5 đi lại. Thoạt nhìn rất náo nhiệt. Tuy không biết phải đi nơi nào tìm, nhưng Lâm Vân biết một gia tộc lớn phải có rất nhiều sinh ý trải khắp, cũng có rất nhiều chỗ giải trí, ăn chơi. Bởi vì những chỗ như thế kiếm tiền nhanh mà cũng không cần phải xuất đầu lộ diện. Còn có, những chỗ đó có đủ loại khách hàng qua lại, thích hợp cho việc ẩn nấp. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng mà thôi. có gia tộc chỉ chuyên về một sản phẩm nào đó. Lâm Vân đang muốn tìm một chỗ ăn chơi gần đây, thì một nữ sinh đi tới, rồi đột nhiên ôm cánh tay của hắn. Lâm Vân đang muốn ném cô ta đi, nhưng rõ ràng không phát hiện ra sát ý trên người cô ta, nên không vội động thủ, muốn nhìn xem cô ta có ý gì. Chương 270 Bị làm tấm mộc. Ngụy Ngạn, anh đừng có dây dưa tôi nữa, tôi đã có bạn trai rồi, anh có biết xấu hổ là gì không? Nữ sinh ôm cánh tay của Lâm Vân nói. Lâm Vân nghe cô ta nói vậy, liền biết mình bị mang ra làm tấm mộc. Quả nhiên, có một người thanh niên hơn 20 tuổi đi tới, vẻ mặt lạnh lùng, nham hiểm, nhìn Lâm Vân và nữ sinh đang ôm cánh tay Lâm Vân, nói. Giang á, tôi còn tưởng rằng cô có ánh mắt tốt, nguyên lai là tìm một thằng dân công làm bạn trai. Quả nhiên là khẩu vị khác lạ, cô sợ tôi gây khó chịu cho cô phải không? Đồ đề tiện. Ngụy Ngạn, anh... Giang Á bị những lời thô tục của tên thanh niên làm cho nghẹn lời. Bình thường, Ngụy Ngạn vẫn là người nho nhã, lễ độ, nhưng mấy ngày nay y không ngừng dây dưa mình, lại còn đánh bị thương người khác nữa. Tôi làm sao? Một con ả đê tiện như cô, lão tử muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cô cần phải tìm một tấm mộc mới. Cô thật là xem trọng bản thân mình nhỉ? Lão tử chỉ vì công ty của cha cô mà tán tỉnh cô thôi, nhưng hiện tại có một công ty tốt hơn đưa cho lão tử. Vốn định đêm nay phá trình cô, nhưng hiện tại lão tử không muốn như vậy. Khẩu vị của cô đã lớn như thế, thì mấy ngày nữa tôi sẽ tìm người tới hiếp chết cô. Tên Ngụy Ngạn này nói xong, hừ lạnh một tiếng với Lâm Vân, rồi xoay người rời đi. Lâm Vân biết mình tai bay vạ gió, nhưng cũng không có quá để ý. Sắc mặt của Giang Á tức giận đến tái nhợt, run rẩy nửa ngày cũng không nói được một từ. Nguyên lai, mình cho rằng Ngụy Ngạn là một người nho nhã, lễ độ, còn chuẩn bị kết giao với y. Chỉ là 3 ngày trước, mình phát hiện y rõ ràng còn có một người bạn gái, còn nồng nhiệt tới mức hôn môi nữa. Cho nên, mấy ngày trước, khi Ngụy Ngạn tìm tới cô ta bắt đầu tìm mọi cách để từ chối. Không nghĩ tới mấy ngày nay, tên Ngụy Ngạn này không ngừng tới lớp của mình, thậm chí còn tới phòng ngủ của mình để tìm. Hôm nay, mới đi ra từ ký túc xá, chuẩn bị tham gia một cuộc tụ hội, nhưng vừa tới cửa trường đã nhìn thấy Ngụy Ngạn đang đứng ở một chỗ không xa chờ cô ta. Cô ta thực sự không có chỗ để trốn, biết rõ chỉ cần mình lái xe rời đi y sẽ ngăn lại. Vừa vặn trông thấy Lâm Vân đi qua trường học, liền lập tức dừng xe muốn hắn làm tấm mộc. Lâm Vân nhìn cô nàng Giang Á vẫn còn nắm lấy cánh tay của mình này, khuôn mặt coi như đoan chính, tuy không phải là một mỹ nữ nhưng có thể tính là một người đẹp. Cô có thể bỏ tay của tôi ra được không? Lúc này, Giang Á mới phát hiện mình một mực ôm cánh tay của Lâm Vân, vội vàng thả tay ra nói. Thực xin lỗi, vì vừa rồi đã liên lụy tới anh. Lâm Vân không nói gì. Trong lòng tự nhủ, cô nàng này cũng không tốt đẹp gì. Biết là muốn liên lụy tới mình, còn muốn đi lên ôm lấy cánh tay của mình. Anh cầm lấy số tiền này đi, coi như tôi cảm ơn anh. Giang Á móc ra 500 nguyên, đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân không chút do dự, nhận lấy tiền, bỏ vào túi quần. Thấy Lâm Vân thu tiền, Giang Á mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ. Lâm Vân đương nhiên sẽ không ngốc đến mức trả thù lao cũng không cần. Mình không nợ cô ta cái gì, lại phải làm tấm mộc cho cô ta một lần, thu chút phí hao tổn cũng không sai cả. Giang Á nhìn Ngụy Ngạn rời đi có chút lo lắng, nói với Lâm Vân. Đợi lát nữa, có thể làm phiền anh giúp tôi đi tới một hội sở không? Tôi muốn tới đó tham dự một cuộc tụ hội, nhưng tôi sợ tên Ngụy Ngạn kia ngăn cản tôi. Anh yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ trả tiền cho anh. Thần thức của Lâm Vân đã phát hiện Ngụy Ngạn và 2 tên nam tử đang tránh ở một cái ngõ. Trông chừng 2 người mình, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tên kia dám đánh chủ ý với hắn, thật sự là không muốn sống. Cô lái xe đi tới đó không được sao? Cần gì phải tôi đưa cô đi? Lâm Vân âm thầm cười lạnh một tiếng rồi nói. Dù tôi lái xe cũng nhất định bị mấy người kia ngăn lại. Tôi chỉ muốn anh tiễn tôi tới cửa hội sở là được. Hiện tại Giang Á biết mục đích mà Ngụy Ngạn mấy ngày nay tìm mình rồi. Nguyên lai là y đã tìm được một cô gái có tiền khác, nên mới muốn đá văng mình. Người này thật sự là nham hiểm. Lâm Vân đột nhiên nghĩ. Những người trong hội sở kia nhất định là những người thuộc tầng lớp cao. Có lẽ ở đó mình có thể tìm được manh mối về gia tộc Mộ Dung. Nghĩ tới đây không khỏi mỉm cười. Có thể, nhưng tôi còn chưa quen nơi này, nên tôi muốn cùng cô đi vào hội sở nhìn xem có được hay không. Điều này, anh ăn mặc như vậy lại cầm theo một cái ba lô, mà bên trong đó toàn là những người... Giang Á có chút khó khăn nói. Tuy nhiên, anh chàng này cười lên, trông thật đẹp. À, tôi sống ở gần đây thôi. Tôi có thể để đồ đạc ở phòng trọ. Chẳng lẽ do tôi ăn mặc quá lạc hậu? Lâm Vân có chút kinh ngạc hỏi. Vậy thì anh đi cất đồ đi, để tôi gọi điện thoại cho Thiến Thiến hỏi xem. Giang Á nói tới đây, thì lấy điện thoại ra. Một lúc sau, Giang Á mới cúp điện thoại, nói với Lâm Vân. Được rồi, đợi lát nữa anh đi cùng tôi. Chỉ là anh coi như là tài xế của tôi thôi. Lúc đi vào thì tới một chỗ rồi ăn, đừng đi loạn khắp nơi, biết chưa? À, anh có biết lái xe không? Biết, cô ở chỗ này chờ tôi một lúc, tôi trở về nhà trọ lấy vài thứ, rồi cất đồ đạc luôn. Lâm Vân nói xong liền đi. Ba lô thì có thể để ở trong xe của tôi cũng được. Giang Á vừa nói tới đây, thì Lâm Vân đã đi xa, dậm chân một cái, đi tới chỗ đổ xe, lái một chiếc xe Beetle ra ngoài. Lâm Vân đi thẳng tới chỗ Ngụy Ngạn đang đứng. Hắn là một người không thích phiền toái. Nếu đã muốn làm việc ở Thanh Hóa, đương nhiên không thích có mấy con ruồi cứ ong ong ở xung quanh. Anh Ngụy, cái tên ngu ngốc kia rõ ràng đi về hướng của chúng ta. Hiện tại chúng ta đi theo Giang Á hay là giải quyết hắn trước? Một tên có hình xăm bò cạp nói. Không cần phiền toái như vậy đâu, ta đến rồi đây. Tên Ngụy Ngạn còn chưa trả lời thì đã thấy Lâm Vân đứng ở trước mặt mình. Ba người cả kinh, người này vừa nãy còn đang ở khá xa, vì sao trong chớp mắt đã đến đây rồi? Các người cũng không tồi, có thể tìm được một góc chết như vậy để chờ đợi. Lâm Vân lạnh lùng nói. Động thủ, làm thịt tên ngu ngốc này. Chúng ta cứ thoải mái mà làm, một tên dân công mà thôi, cũng không ai để ý. Lời của Ngụy Ngạn còn chưa dứt, Lâm Vân đã phóng ra ba đao, tiếp theo là ba ngọn lửa tím. Ba người này lập tức biến mất, giống như chưa từng xuất hiện ở nơi đây vậy. Chỉ có thưa thớt vài cái tro bụi rơi trên mặt đất. Đảo mắt đã bị gió thổi đi, trước sau chưa tới một phút đồng hồ. Đi thôi, Lâm Vân quay về chỗ Giang Á nói. Giang Á còn đang nhìn đông nhìn tây, suy nghĩ nếu mình lập tức lái xe, cái tên Ngụy Ngạn kia cũng không nhất định ngăn xe của mình lại, thì Lâm Vân đã xuất hiện trước mặt cô ta. Ủa, nhanh vậy? Mau lên xe thôi, anh lái xem. Giang Á nói xong đưa chìa khóa cho Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm tự nhủ, cô nàng Giang Á này cũng không phải xấu hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên gặp mình đã tin tưởng mình như vậy, không biết đó là ưu điểm hay là khuyết điểm. Phỏng chừng tên Ngụy Ngạn kia cũng như vậy, quen biết cô ta. Hội sở Vận Thanh cách Đại học Thanh Hóa không xa, Lâm Vân chỉ mất 20 phút là lái xe tới nơi. Kỹ thuật lái xe của anh thật là tốt. À, tôi còn chưa biết tên anh là gì. Giang Á âm thầm nói, cho dù mình chỉ mang theo lái xe, cũng không thể không biết tên người lái xe là gì chứ. Tôi tên là Mộc Vân, lái xe là nghề cũ của tôi. Lâm Vân thuận miệng, bịa cái tên. Mộc Vân, họ Mộc cũng ít thấy. Chúng ta đi vào thôi, anh đi theo sau tôi, đừng nói chuyện nhiều. Đợi lát nữa đi vào thì ngồi bên cạnh tôi là được. Bình thường không cho phép lái xe đi vào, tôi phải nhờ chị Thiến Thiến mới được dẫn theo anh vào đó. Cho nên anh đừng để tôi khó xử. Giang Á cẩn thận dặn dò Lâm Vân. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ ngồi bất động tại chỗ. Lúc đi vào cô cũng không cần để ý tới tôi đâu, tôi chỉ cần một chỗ ngồi là được. Lâm Vân nghĩ thầm, mình chỉ cần dùng thần thức và tai nghe là được. Giang Á, cậu cũng tới rồi à? Lại một tiếng thanh thúy truyền tới. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn, là hai nữ sinh và một nam sinh vô cùng anh tuấn đang đi tới. Mình đi đến rồi đây, Linh Tố, Miu Chi. Anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Giang Á đi tới trước, chào hỏi. Đây là Tào Kỳ, thiếu gia của chủ tịch tập đoàn hóa chất Kim Thanh. Tào Kỳ, đây là Giang Á, bạn học mà em vừa nói qua. Một cô gái có mặt trái xoan, vội vàng giới thiệu. Chúng ta mau đi vào thôi. Cô gái này giới thiệu xong Tào Kỳ, nhìn thoáng qua Lâm Vân, không hỏi hắn, Cô ta liếc qua cũng biết Lâm Vân chỉ là một người lái xe, có gì mà phải hỏi. Bốn người cười nói đi vào trong. Lâm Vân không chút do dự, đi theo phía sau. Công tử điên khùng, chương 271. Chu Linh Tố. Tào Kỳ giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn Giang Á rồi quay đầu hỏi Lâm Vân. Vị này là ai? À, đây là lái xe của em, đồng thời là bảo tiêu. Giang Á nghe Tào Kỳ hỏi như vậy, có chút xấu hổ nói. Cảm thấy thật sự là không nên đồng ý yêu cầu của tên Mộc Vân này mới đúng, nhưng đã vào đây rồi, cũng không thể đuổi hắn đi ra được. Lái xe, khó trách. Tào Kỳ giống như minh bạch cái gì đó, liếc nhìn Lâm Vân, không nói lời nào, dẫn đầu đi vào. Có mùi hóa chất, khó trách là có mùi khai khai của nước tiểu. Lâm Vân nói nốt lời của Tào Kỳ. Tào Kỳ biến sắc, trong lòng tự nhủ. Đây là nước hoa, hóa chất cái đết gì vậy? Mà cái tên lái xe này thật là lếu láo. Đang muốn trở mặt, tuy nhiên lại giống như nhớ tới cái gì đó, phong độ tiếp tục đi vào. Lâm Vân cũng giống như vừa nãy, không phải là lời mình nói vậy, đi theo đằng sau bốn người, đã dùng thần thức kiểm tra một lần. Cuộc tụ hội này tổ chức ở tầng 8, mà Lâm Vân cũng đã phát hiện có 50-60 người bảo vệ chỗ tối, chỗ sáng. Xem ra những người tham gia cuộc tụ hội lần này đều có bối cảnh. Em tên là Chu Linh Tố, còn chưa biết tên của anh. Cô gái một mực không nói gì kìa, đột nhiên đi chậm một bước, đi song song với Lâm Vân, rồi hỏi tên hắn. Mộc Vân. Lâm Vân trả lời đơn giản. Tuy cô nàng Chu Linh Tố này không phải là một mỹ nữ, nhưng cô ta có một con mắt rất to, lại động lòng người. Tự hồ có thể nói vậy, vô luận là cô gái nào có đôi mắt linh động như vậy, cũng sẽ không quá xấu. Nhưng cô nàng Chu Linh Tố này vì sao phải muốn nói chuyện với một người lái xe? Chu Linh Tố có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua Lâm Vân. Cô ta thật không ngờ mình đã chủ động nói chuyện với người lái xe này rồi, mà hắn chỉ trả lời đơn giản như vậy. Vốn nàng sợ Giang Á xấu hổ, lại thấy người lái xe này nói chuyện có cá tính như vậy, mới chủ động hỏi hắn một câu. Nhưng hiện tại, nàng lại sinh ra hiếu kỳ với hắn. Một người lái xe tới một nơi sang trọng như vậy, lại vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh. Tự nhiên, giống như vào bếp lấy thức ăn vậy. Thậm chí còn mở miệng chăm chọc Tào Kỳ. Tố chất của người lái xe này quả thực không phải bình thường. Chu Linh Tố càng nhìn Lâm Vân, càng cảm thấy hắn bất đồng, bởi vì cô ta có một con mắt khá đặc biệt. Thang máy tới tầng 8 thì dừng lại. Năm người đi ra thang máy thì thấy có rất đông người. Ở cửa lớn, có bốn người bảo vệ trông coi, không ngừng tiếp nhận danh thiếp trong tay các vị khách. Thiếu gia Hoàng, mời vào. Thiếu gia Vạn, mời vào. Chị Giang, mời vào. Khoan, vị tiên sinh này, mời anh dừng bước. Bảo vệ chặn lại Lâm Vân, muốn đi vào. Đây là tài xế kim bảo tiêu của tôi, anh có thể để cho hắn vào được không? Giang Á thấy Lâm Vân bị ngăn cản, đi vào, khuôn mặt nóng lên, rất là xấu hổ. Có rất nhiều người cũng dẫn bảo tiêu đi vào, nhưng chỉ có mình lại bị cự tuyệt. Rõ ràng là mình chưa đủ cấp bậc để mang theo bảo tiêu. Không được, lái xe là không thể vào. Chúng tôi nên vì quý khách mà phụ trách, mong chị Giang thông cảm. Tên bảo vệ tuy nói thông cảm, nhưng rõ ràng không thực sự thông cảm cho Giang Á.
Nhưng mấy người kia cũng được phép dẫn theo bảo tiêu vào đấy thôi.
Giang Á thấy mọi người đang nhìn mình, trong lòng quýnh lên, chỉ đành phải nói vậy. Tên bảo vệ âm thầm cười lạnh. Những người kia là ai? Mà cô là ai? Cho cô vào đã là tốt cho cô rồi. Cô còn mang mình so sánh với những người khác. Cô có thể so sánh với Lưỡng Long của Thanh Hóa sao? Cô có thể so sánh với Song Thù của Thanh Hóa sao? Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Hắn đã nhìn ra là tên Tào Kỳ kia dở trò quỷ, bởi vì khi y đi vào trước, đã nói gì đó với tên bảo vệ. Giang Á vừa nói mấy lời này thì đã biết mình phạm sai lầm lớn. Cho hắn đi vào đi. Một thanh âm lạnh lùng không mang theo tí tình cảm nào truyền tới. Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, là một nữ nhân có khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng không hề mang theo vẻ tình cảm nào trên mặt. Đẹp khiến cho người ta sợ hãi, nhưng lạnh cũng đồng dạng làm cho người ta sợ hãi. Đi theo cô ta là 4 người bảo vệ và một cô gái.
Là chị Sung Hy, cô ta tới đây làm gì nhỉ?
Đúng là chị Sung Hy rồi.
Đúng rồi, chị Hy đến rồi à, mau vào đi.
Người xung quanh đang nghị luận, thì một cô gái hơn 30 tuổi, phong tình vạn chủng đi ra đón.
Chị Thiến Thiến.
Vừa thấy là cô gái kia, Giang Á vội vàng lên tiếng chào hỏi.
Giang Á, em cũng tới rồi à, mau vào đi.
Mà mấy cậu làm gì vậy, còn không tránh ra cho người ta vào. Cô gái tên là Thiến Thiến này vừa chào mấy người kia, lại trông thấy bảo vệ ngăn Lâm Vân lại, thần sắc lập tức biến đổi, lập tức quát lớn. Kỳ thực, khi cô gái tên Sung Hy kia nói, vài tên bảo vệ đã muốn tránh đường rồi, nhưng nhất thời là bị dung nhan của cô ta làm cho sững sờ, nên chưa tránh. Lúc này, nghe cô gái tên Thiến Thiến quát lớn, vội vàng tránh sang một bên. Lâm Vân không chút do dự đi vào, không hề có ý cảm ơn gì cả. Người xung quanh đều tự nhủ, anh chàng lái xe này thật là cá tính, ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói. Giang Á rất xấu hổ, vội vàng đi tới trước mắt cô gái tên là Sung Hy kia nói,
cảm ơn chị Hy, cảm ơn chị Thiến Thiến.
Sung Hy và cô gái tên Thiến Thiến cũng sửng sốt một chút, thật không ngờ còn có một người lái xe cá tính như vậy, rõ ràng lại để cho chủ nhân cảm ơn, còn hắn thì đi vào trước. Lâm Vân đương nhiên chẳng muốn dài dòng với bọn họ. Hắn và Giang Á chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nên vừa đi vào liền tìm vị trí để ngồi. Mục đích của hắn tới nơi này là nghe các nhân vật thượng lưu ở đây nói chuyện, xem có thể nghe ra được thông tin hữu dụng nào không, cũng không phải tới để kết giao người nào. Có lẽ mình chỉ một lúc là đi ra. Chị Hy, bên này, cô gái tên Thiến Thiến liền tranh thủ mời Sung Hy đi vào. Giang Á đi vào nhưng không trông thấy Lâm Vân, đang muốn đi tìm hắn thì đã bị Miêu Chỉ kéo lại.
Giang Á, mình nhìn thấy Thiếu Gia Thành và Thiếu Gia Minh, chúng ta đi tới bắt chuyện với bọn họ đi.
Ở đâu? Giang Á nghe thấy là Lưỡng Long của Thành Hóa, lập tức quên luôn việc tìm kiếm Lâm Vân, vội vàng đi theo Miêu Chỉ. Đối với cô ta mà nói, có thể quen biết với Lưỡng Long của Thành Hóa chính là ước mơ tha thiết vậy. Lâm Vân thấy cơ hồ tất cả mọi người đều đi tới chào hỏi cô gái tên Sung Hy kia. Tuy nhiên, cô nàng Sung Hy này vẫn mang bộ mặt lạnh như băng trả lời bọn họ. Một người lạnh lùng như vậy, sao vừa nãy giúp mình nói chuyện nhỉ? Tuy nhiên, đảo mắt, Lâm Vân lại nghĩ ra, hẳn là bởi vì mình đang chặn đường đi của cô ta. Nhưng cũng không đúng, lúc ấy cô ta còn cách mình một khoảng, cho dù là mình chặn đường cũng phải là người khác lên tiếng mới đúng. Bởi vì cô ta còn có một người nữ tử và 4 người bảo tiêu đi bên cạnh. Việc này sao có thể do cô ta đích thân lên tiếng được? Không nghĩ ra thì liền mặc kệ mình, đến đây cũng không phải vì tò mò chuyện của người khác. Lâm Vân dùng thần thức nghe những người xung quanh nói chuyện, hy vọng có thể tìm được thông tin liên quan tới sản nghiệp của nhà Mộ Dung. Tin tức về sản nghiệp của nhà Mộ Dung còn chưa nghe được, thì đã nghe thấy mục đích của lần tụ hội lần này. Nguyên lai đây là một bữa tiệc sinh nhật của một cô gái tên là Du Quân. Hình như còn liên quan gì tới song thù của Thanh Quá thì phải.
Sao anh chỉ ngồi một mình ở đây?
Lâm Vân chính đang chú ý người xung quanh nói chuyện, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Lúc Chu Linh Tố đi qua người Lâm Vân đã biết, chỉ là không nghĩ tới cô ta lại rõ ràng bắt chuyện với mình. Đây là lần thứ 2 cô ta chào hỏi hắn. À, ngồi chỗ này ngắm nhìn giới thượng lưu để mở mang tầm mắt, thật là hâm mộ bọn họ. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, tinh thần vẫn y nguyên, chú ý tới những người kia. Kỳ thực, cũng chẳng có gì phải hâm mộ bọn họ. Có người anh nhìn qua rất là lịch sự, phong độ, nhưng người đó sống thật quá mệt mỏi. Anh xem, xung quanh Lưỡng Long của Thanh Quá đều là các nhân vật có thế lực. Nhưng em thấy hai người đó sống thật là giả tạo. Hai người này biểu hiện bên ngoài rất hòa thuận, trò chuyện vui vẻ. Kỳ thực, cho tới bây giờ đều là vụng trộm đấu đá nhau. Chu Linh Tố ngồi xuống bên cạnh Lâm Vân, thuận miệng nói. Lâm Vân sững sờ, liếc nhìn cô nàng Chu Linh Tố này. Đây là lần đầu tiên mình gặp mặt cô ta. Hơn nữa, còn dưới thân phận lái xe,
Vì sao cô ta lại nói cho mình những chuyện như vậy? Chẳng lẽ cô ta là một cô ngốc?
Vô luận thế nào, cô ta cũng không nên tiết lộ chuyện về Lưỡng Long Thanh Hóa mới đúng. Nói loại chuyện như vậy với một người lạ lẫm, tuy không phải là nói bậy bạ gì, nhưng cô nàng vẫn khiến Lâm Phân cảm thấy là lạ.
Chương 272. Lái xe kiêu ngạo.
Có phải anh đang kỳ quái vì sao em lại nói chuyện này với anh phải không?
Kỳ thực, lúc vừa trông thấy anh, em đã cảm thấy anh không phải là một người bình thường. Tuy hiện tại anh chỉ là một lái xe, nhưng thành tựu về sau của anh rất là lớn.
Chu Linh Tố nói tới đây, bưng lên hai ly rượu vang trong khay, đưa cho Lâm Phân một ly nói.
Anh cảm thấy rất kỳ quái phải không?
Chu Linh Tố lay lay ly rượu vang, tiếp tục nói.
Cha em là một đại sư bói toán, tinh thông các quẻ kinh dịch. Tuy ngày nay không còn mấy ai tin tưởng bói toán, nhưng cha em vẫn có chút danh tiếng, mà em thì có đôi mắt rất đặc thù. Nếu em tập trung tinh thần vào đôi mắt, thì đôi khi em có thể trông thấy những điều mà người khác không thể nhìn ra.
Lúc em vừa nhìn thấy anh, đột nhiên em trông thấy bên trong cơ thể anh có ba tia sáng lưu động rất là kỳ quái. Về sau em cẩn thận nhìn thì vẫn là ba tia sáng đó. Có đôi khi không nhìn thấy, nhưng em vẫn cho rằng anh không phải là người bình thường, cũng không phải là một người xấu. Em có cảm giác được ngạo khí trong người anh, nhưng không cảm giác ra được sự xấu xa trong đó, cho nên em mới mạo muội quấy rầy như vậy. Mong rằng anh tha thứ cho em.
Thần sắc của Lâm Vân vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã kinh hãi vô cùng. Cô ta rõ ràng có thể nhìn thấy ba tia sáng trong người mình. Chẳng lẽ cô ta có thông linh nhãn mà tu chân giới hay nói đến? Có thể nhìn thấy nơi nào xuất hiện linh khí?
Có lẽ cô ta chưa từng tu luyện qua công pháp nào, nhưng như vậy đã đủ làm cho người kinh dị rồi.
Đương nhiên, không phải lần nào cũng có thể trông thấy. Sau khi anh đi vào hội trường này thì em không thấy xuất hiện nữa.
Chu Linh Tổ thấy Lâm Vân nhìn chằm chằm vào mình mà không nói, vội vàng giải thích.
Lâm Vân vẫn không lên tiếng. Có phải mỗi khi tinh lực của mình rục rịch thì cô ta mới trông thấy không nhỉ?
Tuy nhiên, cho dù như vậy, mình vẫn nên giả bộ hồ đồ. Liền cười ha ha nói.
Không ngờ trên đời này còn có đôi mắt kỳ diệu như vậy.
Ngôn từ không có ý thừa nhận, cũng không có ý phản đối. Nghe Lâm Vân nói như vậy, Chu Linh Tố như có điều suy nghĩ. Trầm mặc một lúc mới nói.
Anh thực sự là lái xe của Giang Á à?
Kỳ thực, em thấy anh không giống như một người lái xe. Anh cho em cảm giác như anh đứng trên những người ở đây vậy. Thậm chí ngay cả chị Hy cũng không cho em cảm giác như vậy. Có lẽ là em cảm giác nhầm.
Em đoán không sai, anh quen với Giang Á chỉ là tình cờ mà thôi. Rồi cô ta nhờ anh đưa cô ta tới nơi này. Anh muốn biết một chút về cuộc sống về thế giới thượng lưu ở đây, cho nên mới thông đồng với Giang Á bảo cô ta cho đi cùng.
Lâm Phân cảm thấy cô nàng Chu Linh Tố này rất thông minh, nên không muốn nói quá nhiều với cô ta, nhưng cũng không thể nói. Tôi không rảnh, xin cô đừng làm phiền tôi.
Chu Linh Tố che miệng cười.
Anh nói chuyện cũng thật là khác người. Giang Á chính là mỹ nữ của Thanh Hóa, lại bị anh nói là thông đồng như vậy. Nếu Giang Á biết, xem cậu ấy xử lý anh như thế nào. Hi hi.
Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Mỹ nữ sao? Chỉ là không xấu mà thôi.
Anh có biết Lưỡng Long của Thanh Hóa và băng mỹ nhân Xung Hy không?
Người khác đều vây quanh bọn họ nói chuyện. Sao anh không tới đó làm quen với bọn họ?
Không biết, cũng không thích.
Lâm Vân trả lời dứt khoát. Chu Linh Tố mở to đôi mắt, kỳ quái nhìn Lâm Vân hỏi.
Không thể nào, anh thực sự không biết hay là làm ra vẻ cao thâm?
Lưỡng Long song thù của Thanh Hóa cũng không biết.
Vì sao anh phải biết bọn họ?
Em có biết người đệ nhất thiên hạ từ xưa tới nay, có cô vợ xinh đẹp nhất thế gian, có thể xuyên qua vũ trụ, hùng bá hoang mang hoang là ai không?
Lâm Vân không như cười mà không cười hỏi.
Đừng nói là anh đấy nhé.
Chu Linh Tố không ngờ một người như Lâm Vân lại biết nói đùa.
Ngay cả anh vĩ đại như vậy mà em không biết, vậy thì anh cần gì phải biết những người kia?
Lâm Vân nói xong, lộ ra bộ dạng buồn cười.
Anh thật đúng là thú vị. Tuy nhiên, người bình thường chắc cũng không biết chị Hy là ai. Hôm nay là sinh nhật của Du Quân, người bạn tốt nhất của chị ấy, nên chị ấy mới tới bữa tiệc lần này.
Chu Linh Tố nhìn mấy người Xung Hy và Lưỡng Long, thấy Lưỡng Long có rất nhiều bảo vệ, còn Xung Hy chỉ có vài người bảo tiêu.
Mạng của cô ta quý giá như vậy, mà chỉ có mang theo vài bảo tiêu.
Lâm Vân cười hắc hắc một tiếng, uống cạn ly rượu vang trong tay.
Sao có thể uống rượu vang như vậy? Mà anh cũng không thể trách chị ấy. Kỳ thực, nghe nói chị ấy đã bị mấy lần ám sát, nhưng chưa lần nào thành công. Chỉ có một lần là khiến chị ấy bị thương nặng.
Cũng không biết vì sao có người muốn ám sát chị ấy. Kỳ thực, chị Hy rất đáng thương. Chị ấy chỉ có 2-3 người bạn mà thôi. Những người còn lại không vì sắc đẹp của chị ấy, thì cũng vì muốn chiếm lấy tài sản của chị ấy.
Ai...
Chu Linh Tố nói tới đây liền trầm mặt, rõ ràng cũng học cách uống rượu của Lâm Vân, một hơi uống hết ly rượu vang trong tay.
Lâm Vân tự nhủ, có lẽ cô nàng Chu Linh Tố này cũng là một trong những bạn bè của Sung Hy.
Em biết anh không phải là người bình thường, cha của em rất thích kết giao với những kỳ nhân dị sĩ. Nếu như đồng ý, em muốn giới thiệu anh cho cha của em. Đừng nghĩ cha em là một thầy tướng số bình thường, ông ấy chính là thầy tướng số nổi danh của cả Thanh Hóa. Thậm chí là cả tỉnh Vân Bắc nữa. Nói không chừng, lúc hai người gặp nhau, cha em lại nhìn ra chỗ bất phàm của anh thì sao? Không giống như em, chỉ cảm nhận được mà thôi, lại không biết anh bất phàm ở chỗ nào.
Chu Linh Tố nói xong, rất chờ mong nhìn Lâm Vân. Lâm Vân khoát tay chặn lại, trong lòng tự nhủ. Hắn cũng không muốn tiếp xúc với những loại người như vậy. Nếu là thực sự có thể nhìn ra, thì mình chả phải mất mặt sao?
Anh có điện thoại Vân Tinh Linh không? Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé.
Chu Linh Tố vẫn chờ mong nhìn Lâm Vân. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, âm thầm suy nghĩ. Số điện thoại của mình sao có thể nói cho cô biết được? Đây không phải là tự chuốc khổ sao? Liền lắc đầu nói.
Điện thoại kia quá đắt, anh mua không nổi.
May mà Chu Linh Tố không biết Vân Tinh Linh là sản phẩm của Lâm Vân. Nếu cô ta biết thì chẳng phải là buồn bực chết.
Linh Tố, sao em lại ngồi ở chỗ này?
Chu Linh Tố ngẩng đầu nhìn, là Du Quân và Sung Hy đang đi tới. Người lên tiếng là Sung Hy. Chu Linh Tố vội vàng đứng lên.
Chị Hy, em còn đang định tìm chị đây. Du Quân, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Nói xong, Chu Linh Tố lấy một cái hộp được gói rất đẹp và tinh xảo từ trong túi sách đưa cho Du Quân.
Cảm ơn cậu, Linh Tố. Nếu mà mình không tới nơi này thì cậu cũng không có ý định tặng quà cho mình phải không?
Du Quân nhận lấy cái hộp, rất cao hứng nói.
Người bình thường tặng quà thì đưa lúc vào cửa, chỉ có mấy người bạn tốt của Du Quân thì mới đưa quà tận tay.
Có khả năng này mà hai người ngồi đi. Chu Linh Tố chỉ chỗ ngồi nói.
Ừ, không ngờ Sung Hy lại lên tiếng đáp ứng yêu cầu của Chu Linh Tố, ngồi xuống chỗ cô ta chỉ.
Du Quân có chút kỳ quái, nhìn thoáng qua Sung Hy. Bình thường Sung Hy không bao giờ chủ động ngồi cùng chỗ với một nam nhân. Hôm nay cậu ta làm sao vậy? Chỉ đành phải ngồi bên cạnh Sung Hy, cười ranh mảnh nhìn Chu Linh Tố.
Còn cậu ngồi chỗ nào?
Mình ngồi cạnh Mộc Vân là được. Nói xong, Chu Linh Tố ngồi xuống một chỗ trống bên cạnh Lâm Vân. Như vậy, liền biến thành Lâm Vân ngồi cạnh Chu Linh Tố, đối diện là Sung Hy và Du Quân.
Linh Tố, cậu còn chưa giới thiệu anh chàng này. Anh ấy là ai vậy?
Du Quân rất kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Vân. Anh chàng này ngay cả một chút phong độ cũng không có. Từ vừa rồi đến hiện tại, không chỉ nói đứng lên nhường vị trí, ngay cả chào hỏi cũng không có.
Đây là lái xe của Giang Á, Mộc Vân. Mộc Vân, không phải anh ngưỡng mộ chị Hy sao? Chị Hy đang ngồi đối diện với anh đó.
Chu Linh Tố nói xong câu đó, Lâm Vân buồn bực, thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Trong lòng tự nhủ, mình đã nói qua là ngưỡng mộ Sung Hy lúc nào đâu.
Sung Hy nhìn thoáng qua biểu lộ buồn bực của Lâm Vân, suy nghĩ chắc người này không có khả năng nói những lời như vậy. Cô ta lựa chọn ngồi ở đây là có mục đích. Một là vì Linh Tố là bạn tốt của cô ta, hai là người lái xe này có chút quỷ dị.
Biểu hiện của hắn không hề giống một lái xe chút nào, ngược lại, Giang Á lại giống như tài xế của hắn vậy. Còn có vẻ cao ngạo và kinh thường khi ở cửa ra vào kia của hắn, giống hệt với người em trai đã chết của mình. Ở trong một khoảnh khắc, cô ta thậm chí còn tưởng em trai Sung Khê đang đứng ở đó, vì vậy mà cô ta mới chủ động giúp Lâm Vân giải vây, cũng chủ động ngồi ở chỗ này. Chính là người lái xe này kiêu ngạo có chút thái quá, vừa nãy không cảm ơn thì thôi, hiện tại diễn viên chính là Du Quân đi tới chủ động hỏi hắn, hắn lại giả bộ như không nghe được, thậm chí còn phải để cho Chu Linh Tố giúp hắn trả lời. Chương 273 Ám sát. Du Quân cũng phát hiện ra người lái xe này không giống tầm thường. Muốn nói luống cuống không nói nên lời, nhưng thần sắc của hắn có nửa điểm luống cuống nào đâu. Lâm Vân đang chuẩn bị rời đi, nơi này không hề có thông tin nào hữu dụng với hắn, tiếp tục ngồi ở đây cũng không hề có ý nghĩa gì. Chị Hy, chị Quân, lên tố, ba người đều ngồi đây à? Một người trẻ tuổi, ăn mặc gọn gàng lịch sự đi tới. Chào cậu thiếu gia Thành, cảm ơn cậu đã tham gia buổi tiệc sinh nhật của tôi. Du Quân đứng lên nói câu cảm ơn. Chu Linh Tố cũng đứng lên chào hỏi, nhưng Xuân Huy thì không hề động đậy. Lâm Vân đương nhiên là càng không động đậy. Du Quân và Chu Linh Tố bắt chuyện với y. Thấy Xuân Huy vẫn ngồi, đành phải ngồi xuống. Vị này là... Tài thiếu gia Thành thấy Lâm Vân ngồi không nhúc nhích. Nhìn quần áo của hắn rất bình thường, thậm chí còn là bộ quần áo kém cỏi nhất trong này. Trong nội tâm rất căm tức. Tên này là tên quái quỷ nào vậy? Lại ra vẻ kiêu ngạo như thế. Lâm Vân không trả lời. Những người khác cũng không trả lời y. Du Quân thì chưa quen thuộc gì với Lâm Vân. Chu Linh Tố lại không muốn đứng dậy giúp hắn giới thiệu. Tuy nhiên, đảo mắt đã có một thanh âm vang lên từ phía sau của Thiếu Gia Thành. Thiếu Gia Thành, vị này là lái xe của chị Giang Á. Tào Kỳ vừa đi tới đã chanh chọc Lâm Vân. Hừ, lái xe mà cũng tràn bức nửa ngày. Một lái xe thì có tư cách gì ngồi đối diện với Xung Huy cơ chứ? Chỗ ngồi đó phải do ta ngồi mới đúng. Tài Thiếu Gia Thành âm thầm nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn nói. À, nguyên là tay lái xe. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tên Thiếu Gia Thành nói xong, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho một người nam tử phía sau lưng. Trong lòng y hiện tại rất căm tức. Một tên lái xe thấy mình tới còn không tranh thủ thời gian chủ động nhường chỗ ngồi, chứng tỏ hắn coi thường mình. Hắn tưởng hắn là ai cơ chứ? Mộc Vân, vị này chính là một trong lưỡng long của Thanh Hóa, Thiếu Gia, Liên Phấn Thành. Chu Linh Tố nói vào tai của Lâm Vân, còn chưa dứt lời đã bị cắt đứt. Lái xe, cậu đứng dậy nhường một chút để cho Thiếu Gia của tôi ngồi ở chỗ này. Một tên to cao, một mực đi theo phía sau của Liên Phấn Thành, lập tức đi tới, đến trước mặt của Lâm Vân nói, đồng thời vươn bàn tay ra, muốn chộp vào bả vai của Lâm Vân. Lửa giận của Lâm Vân bốc lên, mấy tên chó chết này, tưởng lão tử dễ bị khi dễ chắc. Lúc lão tử ngồi một mình ở đây cũng không thấy bọn mi đi tới ngồi, hiện tại đến đấy vài vị mỹ nữ thì lập tức giống như ruồi bọ cũng bám theo tới vậy. Bả vai rung lên. Tên to khỏe kia không giải thích được chụp hụt. Lâm Vân giơ chân lên rồi đạp một cái. Rõ ràng đã đá bay tên bảo tiêu kia ra 5-6 mét. Y lập tức ngã xuống đất. Nửa ngày cũng không đứng dậy được. Xem ra là bị thương không nhẹ. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn Lâm Vân. Âm thầm tự nhủ. Tài lái xe này thật quá hung hãn. Mộc Vân, sao anh lại đánh nhau ở đây? Mau theo tôi rời đi. Nói tới đây, Giang Á thấy người xung quanh đều đang nhìn mình, trong lòng rất hối hận vì đã mang hạng người này vào đây. Hắn chỉ là lái xe mà tôi mới thuê, chứ không phải lái xe chính thức của tôi mặc kệ hắn. Nói xong, Giang Á vội vàng chạy ra đằng sau. Nàng biết vấn đề này mình không thể xen vào được. Thử hỏi xem, dám đánh người của Thiếu Gia Thành sẽ có kết quả tốt sao? Liền Phấn Thành lửa giận ngút trời. Y thật không ngờ tên lái xe kia lại bưu hãn như vậy. Y muốn tiến lên quát lớn. Cút đi! Lâm Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua Liên Phấn Thành, chỉ nói một câu đơn giản. Liên Phấn Thành tức giận đến phát run. Ở cả Thanh Hóa này, y đã khi nào gặp một người kiêu ngạo như vậy? Một lái xe còn dám bảo mình cút đi. Liền không nhịn được, muốn bắt lấy Lâm Vân. Y âm thầm hận hôm nay mình chỉ mang theo một bảo tiêu. Nếu không thì y cần gì phải tự thân động thủ. Lâm Vân đột nhiên đứng dậy, bắt lấy ngực của Liên Phấn Thành, giống như xách một con gà, xách y lên nói. Người tên là Liên Phấn Thành phải không? Ta cho người mặt mũi mà ngươi lại không biết xấu hổ, vậy thì đừng trách ta. Nói xong, vung tay tát vài cái. Đáng thương, Liên Phấn Thành bị Lâm Vân liên tiếp tát cho nhổ ra 5-6 cái răng, kèm theo cả máu tươi. Cái này còn chưa tính. Sau khi Lâm Vân tát xong, liền ném Liên Phấn Thành đi ra xa. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc truyền tới, không biết là đã đứt một chân hay là hai chân. Mọi người trong phòng đều ngây người nhìn Lâm Vân. Lâm Vân không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, đi tới trước mặt Tào Kỳ. Một cước liền đá bay Tào Kỳ lên, rơi đúng vào bên cạnh của Liên Phấn Thành, đồng dạng vang lên hai tiếng răng rắc, phỏng chừng hai cái đùi cũng không giữ được. Lại có người giả mang như vậy? Tất cả mọi người ở đây đều bị sự hung hãn của Lâm Vân làm cho kinh trụ. Tuy trong mắt của bọn họ, loại chuyện này rất bình thường, nhưng không ai trong bọn họ có thể làm công khai trong một cuộc tụ hội như vậy. Người xong đời rồi, người chờ đấy, người mà có thể ra khỏi Thanh Hóa thì ta liền đổi thành họ của người. Liên Phấn Thành đau đến chảy mồ hôi đầy trán, chỉ vào Lâm Vân thét gào. Lúc này y đã quên mất cả việc giữ gìn phong độ. Hừ, lão tử không cần một đứa con khốn kiếp như người. Lần sau thấy mặt ta thì tránh ra, may mà tâm tình của lão tử hôm nay tốt, không so đo gì với người. Lần sau thì sẽ không đơn giản như vậy đâu. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng nói. Người xung quanh bị những lời này của tên lái xe làm cho đánh bại. Đánh gãy hai chân của một trong lưỡng long Thanh Hóa, tát văng vài cái răng của y, rõ ràng còn nói là do tâm tình tốt. Nếu tâm tình của hắn không tốt, thì không biết hắn sẽ làm thế nào. Tuy nhiên, tên lái xe này phỏng chừng xong đời rồi. Có lẽ hắn không biết thế lực của Liên gia ở Thanh Hóa. Chu Linh Tố cũng thật không ngờ Lâm Vân lại bạo lực như vậy. Đang muốn nói cái gì đó, thì đột nhiên đại sảnh tối thui, đèn điện xung quanh đều tắt. Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài, lập tức biết có người giở trò. Là hai tên bảo vệ đã ngắt cầu dao, không biết bọn chúng là nhắm vào ai. Nhưng đảo mắt, Lâm Vân đã nhìn thấy bọn chúng ngắm bắn về phía Sung Huy. Bốn tên bảo vệ của Sung Huy đã đồng thời bị trúng đạn. Lâm Vân đang lo lắng có nên cứu cô gái băng giá mà đã giúp mình giải vây này không, thì phát hiện trong sát na, cô ta đã chui xuống cái bàn, khiến Lâm Vân thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cô gái này đúng là lạnh lùng như băng, nhưng không phải là người đần độn, biết là bọn chúng đang nhầm vào mình. Tuy nhiên, cảnh cô ta nấp ở dưới cái bàn thật là khôi hài. Đèn vừa tắt, tiếng súng vang lên chỉ cách nhau vài giây mà thôi. Với phản ứng của Sung Huy như vậy, coi như là nhanh. Nếu chậm một chút, không chừng cô ta đã bị bắn trúng. Lúc này, tất cả mọi người trong đại sảnh mới la hoảng lên, tràn diện cực kỳ hỗn loạn. Lâm Vân đang chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ rời đi. Chuyện này không hề có quan hệ gì tới hắn, cho nên hắn không muốn liên quan vào trong đó. Đang lúc hắn muốn rời đi, thì một mùi thơm nhẹ nhàng truyền tới. Là Sung Huy đã chui ra từ dưới cái bàn rồi, rõ ràng chạy tới núp sau lưng hắn, còn nắm chặt góc áo của hắn nữa. Không ngờ cô nàng này lại lấy mình làm tấm mộc. Lâm Vân tức giận, không làm gì được. Muốn đi ra ngoài, nhưng Sung Huy nắm lấy áo của hắn, cũng đi theo. Cô muốn làm gì? Lâm Vân đứng lại hỏi. Tuy bốn phía là tiếng kêu sợ hãi, nhưng thanh âm của Lâm Vân vẫn rất rõ ràng truyền tới tai của Sung Huy. Có người muốn giết tôi. Thanh âm của Sung Huy coi như tỉnh táo. Tôi biết, nhưng cô nắm lấy áo tôi làm gì? Cũng không phải là tôi muốn giết cô. Lâm Vân không có ý định anh hùng cứu mỹ nhân nào. Sung Huy sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ. Nếu anh muốn giết tôi có thể nắm lấy áo anh sao? Tuy nhiên vẫn nói. Chỉ cần anh dẫn tôi đi ra ngoài, bao nhiêu tiền tôi cũng cho. Làm sao cô biết tôi có thể dẫn cô đi ra ngoài? Lâm Vân cảm thấy cô nàng này thật là kỳ quái. Tôi có cảm giác anh là người có bản lãnh, mà vừa nãy anh xuất thủ, tôi cũng đã nhìn thấy. Mạng sống hiện giờ của tôi giao hết cho anh. Nếu anh giúp tôi, thì chuyện của Liên gia tôi sẽ giúp anh giải quyết, xem như là giao dịch công bình, mà tiền đương nhiên không phải là vấn đề. Sung Huy vừa nói xong, thì có vài cổ gió lạnh xông tới bên người cô ta. Lâm Vân nhấc chân, tung ra vài cước. Mấy tên muốn tập kích Sung Huy kia còn chưa kịp vung dao về phía cô ta thì đã bị Lâm Vân đá bay ra vài mét. Liên tục là tiếng hét thảm vang lên, hiển nhiên là bị trọng thương. Lão tử đứng ở đây rồi mà cũng dám đánh lén, quả thực mù mắt chó. Cảm ơn anh. Sung Huy biết Lâm Vân vừa giúp mình, liền nói câu cảm ơn, bàn tay thì càng nắm chặt góc áo của Lâm Vân. Lâm Vân mặc kệ cô ta, trực tiếp đi tới cửa ra vào. Sung Huy do dự một chút nói, lúc này chắc chắn có người mai phục ở cửa ra vào, hiện tại anh đi ra đây không phải dính bẫy của bọn chúng sao? À, thanh âm của Lâm Vân giống như bừng tỉnh đại ngộ vậy, đứng lại hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không, cô ở lại đây, tôi đi ra ngoài một mình. Chắc bọn chúng không gây hại cho tôi đâu nhỉ?
Sung Hy không biết nói gì cho phải. Âm thầm suy nghĩ. Thân thủ của người này không tệ. Nhưng đầu óc sao lại giống câu ngu si tứ chi phát triển thế? Khó trách, ngay cả Liên Phấn Thành cũng dám ra tay. Nhưng vẫn vội vàng nói ra. Hiện tại bất kỳ ai đi ra ngoài cũng là mục tiêu của bọn chúng. Những người này làm việc rất hung tàn. Lâm Vân đột nhiên nghĩ tới một điều. Cô nàng này không phải là người ngu ngốc. Lại thuộc tầng lớp thượng lưu của Thanh Hóa. Có lẽ gia tộc của cô ta không tầm thường. Nếu không thì nhờ cô ta hỗ trợ tìm nhà Mộ Dung, đỡ cho mình phải vất vả tìm kiếm.
Đúng rồi, Sung Hy. Chẳng lẽ là người của gia tộc họ Sung?
Không phải là Trịnh Mặc Thành đã nói Diêm gia và Sung gia là gia tộc thế gia thuộc về thuốc đông y đó sao? Cho dù nói Sung gia đã xuống dốc, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta, hình như không giống một gia tộc đã xuống dốc thì phải.
Tôi nhớ ra rồi. Không phải cô nói, chỉ cần tôi giúp đưa cô ra ngoài, cô sẽ giúp tôi một việc phải không?
Tôi không cần cô giải quyết về việc tên Liên Phấn Thành kia, mà tôi nhờ cô một việc khác. Cô thấy thế nào?
Lâm Vân đột nhiên đứng lại hỏi.
Không có vấn đề.
Sung Hy là người rất quyết đoán. Nghe Lâm Vân nói vậy, liền lập tức đáp ứng. Cô ta biết rõ hôm nay nguy hiểm. Vài người bảo tiêu rõ ràng còn chưa động thủ đã bị ám toán. Chứng tỏ những người này không phải là người tầm thường.
Ở đây càng lâu, càng bất lợi cho mình. Cho nên không do dự, đáp ứng yêu cầu của Lâm Vân.
Lâm Vân sửng sốt một chút. Thật không ngờ một băng nhân, mỹ nữ như vậy lại có đầu óc quyết đoán. Nếu người khác đáp ứng rồi, vậy thì Lâm Vân đương nhiên lười nói nhảm. Nhấc chân bước đi, lần này không phải là hướng về cửa chính, mà là hướng về cửa sổ.
Kỳ quái, đến bây giờ xe cảnh sát còn chưa tới, chẳng lẽ không ai báo cảnh sát sao?
Lâm Vân lầu bầu nói.
Tôi còn chưa bị giết thì chắc xe cảnh sát sẽ không tới đâu.
Sung Hy ngoài ý định trả lời Lâm Vân. Lâm Vân đột nhiên ôm lấy Sung Hy, lao vọt tới phía trước 3-4 mét. Chỉ trong nháy mắt, vài viên đạn đã găm xuống chỗ hắn vừa đứng.
Anh có thể tránh được cả viên đạn?
Ngữ khí của Sung Hy không còn vẻ lạnh như băng nữa, mà trở thành run rẩy, trong lòng kinh hãi vô cùng. Cô ta thật không ngờ, một người lái xe có thể tránh được viên đạn. Đó là cô ta còn chưa biết Lâm Vân không muốn dùng tay bắt lấy đạn, nếu không thì không biết kinh hãi như thế nào.
Có gì đâu, tôi chỉ dựa vào dự cảm mà thôi. Lúc đó tôi cảm thấy nguy hiểm nên mới nhảy đi, cũng không biết là có đạn bắn tới.
Lâm Vân biết rằng nếu nói thật thì sẽ bị cô ta coi là ma quỷ chứ không phải là người. Nghe Lâm Vân giải thích như vậy, Sung Hy mới thở dài một hơi, bởi vì chính cô ta cũng thường thường cảm giác được loại nguy hiểm kia. Vừa rồi lúc mất điện, cô ta đã vô ý thức trốn dưới gầm bàn, cho nên mới tránh được làn súng bắn tới.
Lâm Vân ôm Sung Hy vào người, đột nhiên có chút kỳ quái. Không biết mùi trên cô nàng này là mùi gì, thơm nhàn nhạt, nhưng tuyệt đối không phải là mùi nước hoa, mà giống như là mùi của mồ hôi. Chẳng lẽ đây là mùi thơm tự nhiên của cơ thể? Một cô gái có mùi thơm tự nhiên như vậy, có lẽ một trong 1 tỷ người cũng không có một người được như vậy.
Mau buông tôi ra.
Sung Hy giống như cảm thấy mình đang ở trong ngực của Lâm Vân, liền giãy người nói.
Cô thực sự muốn tôi buông ra sao? Tôi định nhảy xuống tầng đó, cô có thể tự mình nhảy được không?
Cái gì?
Tên này muốn nhảy từ đây nhảy xuống, đây là tầng 8 mà.
Nhảy từ đây xuống thì còn gì là mệnh? Trong khoảng thời gian ngắn, liền ngây người.
Lâm Vân đột nhiên nghiêng người một cái, 2 tiếng đinh đương vang lên. Đi theo là 2 thanh chủy thủ cắm xuống mặt đất, đồng thời là vang lên tiếng kêu thảm thiết. 2 kẻ đánh lén đã bị Lâm Vân đá văng ra cửa sổ.
Thấy Sung Hy im lặng không lên tiếng, Lâm Vân lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ.
À!
Một cảm giác không trọng lượng khiến Sung Hy kêu ra tiếng. Cũng may Lâm Vân chỉ nhảy xuống lan can ở tầng 7. Sung Hy thở phào một tiếng. Hóa ra là người này chỉ nhảy xuống 1 tầng. Mình còn tưởng rằng hắn nhảy luôn xuống. Tuy nhiên, từ tầng 7 tới tầng 8, cách cũng khá xa. Thân thủ của người này thật là tốt, mà mình cũng chưa từng gặp một người lợi hại như hắn. Đối phó với mấy tên ám sát kia rất nhanh gọn, dứt khoát, không hề có chút chần chừ nào.
Lâm Vân nghĩ thầm, nếu không có cô nàng này vướng víu, thì mình đã sớm bay đi mất tâm mất tích rồi. Tuy nhiên còn có việc cầu cô ta, cũng không thể quá đắc tội. Lâm Vân nhảy xuống tầng 1, rồi nhảy xuống mặt đất. Vừa mới buông Sung Hy ra, đã có tiếng xe cảnh sát vang lên.
Không phải cô nói, một lúc sau xe cảnh sát mới tới sao? Hiện tại mới có 10 phút mà bọn họ đã tới rồi kìa.
Lâm Vân nhìn Sung Hy, cười nhạo nói.
Đèn trên tầng 8 đã sáng.
Sung Hy trả lời đơn giản. Cô có muốn đi lên xem không?
Lâm Vân nhìn Sung Hy, trong lòng tự nhủ. Chắc cô gái này không điên cuồng đến mức muốn đi lên.
Không đi. Vừa rồi nếu không có anh, tôi đã bị giết rồi. Lần này tới đây tôi có mang theo 40 người bảo vệ. Không ngờ bọn họ lại vô dụng như vậy.
Sung Hy không biết nhớ tới điều gì. Nói tới đây, sắc mặt liền thay đổi. Không nói thêm nữa.
Lâm Vân thì nghĩ, đâu phải do những tên bảo vệ kia vô dụng, bởi vì phần lớn trong số chúng chính là thủ phạm tham gia lần ám sát này. Tuy nhiên, xem sắc mặt vừa biến đổi của Sung Hy là biết cô ta đã đoán ra được.
Anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh tới một chỗ để nói chuyện.
Thần sắc của Sung Hy đột nhiên trở lại bình thường.
Có.
Lâm Vân cũng muốn hỏi Sung Hy vài chuyện. Hỏi xem Sung Hy có phải là người của Sung gia hay không. Nếu như không phải, thì dù sao cô ta cũng là danh nhân của thành phố Thanh Hóa này. Chắc chắn biết nhiều chuyện ở đây hơn mình.
Anh có điện thoại không? Cho tôi mượn một lát.
Sung Hy nhìn Lâm Vân hỏi.
Không có.
Lâm Vân đương nhiên sẽ không đưa điện thoại của mình cho cô gái này, bởi trong điện thoại của hắn toàn là số tư nhân. Huống hồ, nếu không có điện thoại cô gái này, không biết đi mua một chiếc mới à?
Sung Hy ngạc nhiên.
Hiện tại, Vân Tinh Linh đang dần toàn cầu hóa, nên các điện thoại khác đều rẻ như củ cải vậy. Tuy người này mình nhìn không thấu, nhưng cũng không giống như một người keo kiệt. Sao ngay cả điện thoại cũng không mua nổi? Nhưng vẫn nói,
vậy thì chúng ta đi tìm một chỗ nói chuyện vậy.
Sung Hy nói xong, liền dẫn Lâm Vân tới một quán bar tên là Tình Nhân. Lâm Vân vừa đọc tới tên quán bar này, liền có chút ngạc nhiên. Một người như Sung Hy lại có thể dẫn mình tới một nơi như vậy.
Tôi muốn gọi điện thoại.
Sung Hy tựa hồ không nhìn thấy tên quán bar vậy. Vừa đi vào đã trực tiếp hỏi nhân viên trong đó.
Nếu như hiện tại cô gọi điện thoại, tôi chỉ cần 3 phút sau, bảo tiêu của cô sẽ tới. Lúc đó tôi nghĩ chúng ta không có không gian để mà nói chuyện.
Lâm Vân thấy Sung Hy cầm một chiếc điện thoại Vân Tinh Linh, đang muốn gọi điện thoại, liền lên tiếng.
Sung Hy sửng sốt một chút.
Đúng vậy, hiện tại gọi người nhà của mình cũng vô dụng. Nghĩ xong liền trả lại điện thoại cho người nhân viên.
Nhưng trong lòng thì nghĩ, anh chàng lái xe này rốt cuộc là thông minh hay là đần độn?
Vì sao lúc thì thông minh, lúc thì lại ngốc đến mức không biết nói gì cho phải?
Anh muốn uống gì không?
Sung Hy nhìn Lâm Vân hỏi.
Tôi là người nhà quê, không biết nhiều thứ lắm. Cô uống gì thì tôi uống cái đó.
Lâm Vân dứt khoát nói.
Vậy thì cho 2 ly rượu Diễm Dương Băng.
Nói xong, Sung Hy dẫn theo Lâm Vân tới một góc vắng ngồi xuống. Rất nhanh, 2 ly rượu đã được đưa tới. Lâm Vân uống một ngụm. Một cảm giác nóng bỏng vờn quanh trong miệng, nhưng khi nuốt vào lại có cảm giác lạnh như băng. Rượu này quả thực không tồi. Lâm Vân cũng là một cao thủ về pha chế rượu, nên ngay lập tức thưởng thức ra được sự đặc biệt của loại rượu này. Chỉ là không ngờ cô nàng Sung Hy cũng thích loại rượu như vậy, khẩu vị thật là khác người. Nghĩ tới đây liền lộ ra nụ cười kỳ quái. Thấy Lâm Vân cười kỳ quái như vậy, Sung Hy không biết nhớ ra cái gì. Nói, rõ ràng hỏi.
Anh cười cái gì?
Khẩu vị của cô thật là khác lạ.
À không, tôi nói linh tinh mà thôi. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói đi.
Lâm Vân nhất thời buộc miệng nói. Liền xấu hổ, chuyển chủ đề. Nghe Lâm Vân nói vậy, sắc mặt của Sung Hy có chút không cho là đúng. Nhưng lập tức trả lời.
À, tôi muốn biết anh bảo tôi giúp anh làm việc gì. Còn có một việc tôi muốn nhắc nhở anh. Tuy thân thủ của anh không tệ, có thể từ tầng 8 nhảy xuống, nhưng như vậy chưa đủ để đối phó với Liên Gia đâu.
Có thể đối phó với Liên Gia hay không là chuyện của tôi. Không cần cô phải quan tâm. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi tìm xem gia tộc Mộ Dung đang ở nơi nào. Gia tộc này hẳn là ở Thanh Hóa, nhưng tôi là không tìm thấy. Tôi nghĩ việc này chắc không có khó khăn gì với cô chứ.
Lâm Vân uống một hơi, hết sạch ly Diễm Dương Băng, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Thấy Lâm Vân rõ ràng uống rượu như uống nước vậy, Sung Hy hơi ngạc nhiên rồi nói. Không có vấn đề gì cả, chỉ cần gia tộc Mộ Dung còn đang ở Thanh Hóa thì tôi có thể tìm ra. Tuy nhiên tôi có một đề nghị, anh xem thế nào? Nói đi. Lâm Vân xoay xoay cái ly, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. Chương 274. Nhiệm vụ mới. Sung Hy biết ý của Lâm Vân, nhưng giả bộ không trông thấy, tiếp tục nói. Tôi muốn mời anh làm bảo tiêu kiêm lái xe cho tôi. Đương nhiên thù lao anh có thể nói ra. Mà trước đó, anh có thể giới thiệu thoáng qua về bản thân không? Ít ra tôi phải biết một chút lai lịch của anh chứ. Tôi tên là Mộc Vân, là người của Vịnh Liễu Gia. Đi tới thành phố, làm công để kiếm tiền, lấy vợ. Lâm Vân thuận mồm, nói địa chỉ của Liễu Nhược Sương cho Sung Hy. Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, quả nhiên, chuyện tìm nhà Mộ Dung không khó khăn gì cho cô ta. Cô ta muốn mời mình làm bảo tiêu, cũng vừa lúc mình muốn tìm hiểu cô ta có phải là người của Sung gia không. Mà cô nàng này thực sự quá keo kiệt. Mình muốn uống thêm một ly rượu nữa, cũng không gọi. Rượu này có vẻ đắt tiền, nếu mình tự bỏ tiền để mua uống, thì có lẽ cô ta sẽ nghi ngờ thân phận lái xe của mình. Tôi đồng ý với đề nghị của cô, còn tiền lương thì do cô định. Lâm Vân không chút do dự, đồng ý. Hắn không quan tâm tới tiền lương bao nhiêu, nhưng cô nàng này có vẻ có nhiều tiền, chắc cũng không trả tiền lương quá thấp. Vậy thì tốt, tháng đầu tạm thời là 5.000 nguyên đi. Sung Hy nói. Hỏi lai lịch của Lâm Vân chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Cô ta không nghĩ Lâm Vân có ý xấu gì với mình. Thứ nhất, bởi vì hôm nay cô ta tới lần tụ hội này là ngẫu nhiên. Chỉ có cha của mình và chị Nam là biết. Thứ hai, Lâm Vân đã cứu mình mấy lần. Nếu hắn có ý sát hại mình, thì mình đã sớm xong đời rồi. Cái gì? Lâm Vân tức giận, không biết nói gì cho phải. Mình làm lái xe, kim bảo tiêu, mà chỉ có 5.000 nguyên một tháng. Cũng quá keo kiệt đi. Sớm biết như vậy, còn không bằng mình nói ra giá tiền. Mặc dù Lâm Vân không thiếu tiền, nhưng đã giúp đỡ cô nàng Sung Hy này, thì có phải lúc nào cũng dùng tiền trước mặt cô ta được đâu. Một người khôn khéo như cô ta, nếu thấy mình sử dụng nhiều tiền quá, khẳng định sẽ nghi ngờ thân phận của hắn. Nếu thế thì mình lại phải mất công, tự đi dò tìm. Đây không phải là lãng phí thời gian sao? Thấy khuôn mặt của Lâm Vân có chút nhăn nhó, trong lòng Sung Hy không giải thích được xuất hiện một cảm giác sảng khoái. Người này từ lúc gặp mình tới giờ đều lộ vẻ mặt vô sỉ. Hiện tại có thể thấy vẻ mặt đau khổ của hắn, nàng thực sự thoải mái vô cùng. Liền nhấc lên ly rượu, uống một ngụm, tựa hồ rất thưởng thức vậy. Rượu này là lần trước đi cùng với chị Nam, rồi chị ấy giới thiệu. Mình vừa uống một lần đã thấy rất thích, bởi vì mỗi khi uống thứ rượu này lại khiến mình quên đi mọi việc trong một nháy mắt. Lâm Vân thấy Sung Hy chậm rãi uống ly rượu, âm thầm tự nhủ. Lúc nào mình phải vụng trộm mua vài chai Diễm Dương Băng này về uống mới được. Vốn muốn uống một nửa ly rượu, nhưng Sung Hy thấy động tác nuốt nước miếng của Lâm Vân khi mình uống rượu, trong lòng đột nhiên muốn cười, lập tức uống hết ly rượu Diễm Dương Băng. Anh đang ở chỗ nào? Sung Hy thỏa mãn vì đã trả thù được Lâm Vân, liền hỏi. Nhà trọ. Lâm Vân mặt không biểu tình trả lời. Từ hôm nay trở đi, anh tới nhà tôi ở. Tôi tin rằng anh sẽ cảm thấy thoải mái khi ở đấy. Sung Hy nói xong, liền đứng dậy đi về hướng quầy bar. Đợi chút, tôi còn có một điều kiện. Đó là khi tôi làm bảo tiêu cho cô, không cho phép cô dẫn theo một người bảo tiêu khác nào. Như vậy sẽ khiến tôi mất mặt. Lâm Vân gọi Sung Hy lại rồi nói, trong đầu thì đang suy nghĩ, nhà cô thì có gì khiến tôi thỏa mãn? Cũng được, tôi vốn không thích có nhiều người đi theo sao. Ủa, không đúng. Sung Hy chợt nhớ tới, mình không mang theo tiền để thanh toán, thẻ ngân hàng cũng không mang theo. Cái này thì xong rồi. Lâm Vân nhìn biểu lộ của Sung Hy như vậy, liền biết cô ta không mang theo tiền, nhưng vẫn ra vẻ thờ ơ, đi theo phía sau. Anh có tiền không? Lúc về tôi trả lại gấp đôi. Sung Hy xoay người, nhẹ giọng nói với Lâm Vân. Lâm Vân ra vẻ phòng bị, lùi ra phía sau hai bước, giống như Sung Hy muốn đùa giỡn lưu manh vậy, trong lòng lại rất khó chịu. Lúc mình muốn uống thêm một ly thì cô ta không gọi. Hiện tại thì rõ ràng đòi mình trả tiền. Khuôn mặt của Sung Hy lập tức đỏ bừng, đột nhiên lớn tiếng nói.
Anh có phải là nam nhân hay không? Uống rượu còn bắt con gái phải trả tiền.
Thanh âm vừa dứt, tất cả mọi người trong quán rượu đều nhìn về phía Lâm Vân. Khuôn mặt của Sung Hy càng đỏ hơn, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Được rồi, tôi sợ cô. Vài đồng tiết kiệm của tôi chắc đến ngày nào đó sẽ bị cô lột sạch hết mất.
Lâm Vân khẽ cắn môi, đi tới trước quầy bar hỏi.
Bao nhiêu tiền?
526 nguyên. Tiền sinh muốn quét thẻ hay là trả bằng tiền mặt?
Giọng nói của cô gái thu tiền vẫn rất là nhẹ nhàng.
Tôi trả bằng tiền mặt.
Lâm Vân đưa 500 nguyên mà Giang Á lúc trước cho, lại lấy vài đồng xu từ trong túi áo đưa cho cô gái tính tiền. Sau đó, do dự nửa ngày, mới đưa 10 nguyên tiền xu cho cô ta.
Đây là tiền boa cho cô.
Cô gái này sửng sốt một chút, tuy nhiên đảo mắt đã hiểu, lập tức nhận lấy tiền nói.
Cảm ơn anh là người tốt.
Không cần khách khí như vậy, lần sau tôi tới có lẽ sẽ cho cô nhiều tiền boa hơn hôm nay. Lâm Vân nói xong, kéo tay Sung Hy đi ra quán bar, lập tức đằng sau truyền ra rất nhiều tiếng cười. Sung Hy muốn xấu hổ, muốn chui xuống đất, lại thấy Lâm Vân trả tiền bằng rất nhiều tiền xu, rồi còn boa 10 nguyên nữa, quả thực đúng là một kẻ dở hơi. Vì sững sờ nên khi bị Lâm Vân kéo ra ngoài còn không biết, một lúc lâu sau thì mới phát hiện ra tay mình bị dắt ra ngoài. Sờ sờ bàn tay có chút nóng, trong đầu không biết có phải hình dung đồ nhà quê như thế nào. Sung Hy và Lâm Vân đi tới ven đường để chờ xe taxi. Bởi vì chuyện vừa rồi nên Sung Hy một mực không nói chuyện với Lâm Vân, chỉ đứng chờ ở ven đường.
Tiểu Hy, sao em lại ở chỗ này?
Một chiếc xe màu đỏ đi tới chỗ Lâm Vân thì dừng lại, rồi một nữ nhân tuổi chừng 30 xuống xe. Lâm Vân đã phát hiện, nữ nhân này chính là nữ nhân đi theo Sung Hy lúc vào cửa.
Chị Nam, chúng ta trở về hẳn nói.
Nói xong, Sung Hy liền mở cửa xe đi vào. Lâm Vân đương nhiên không chút do dự, mở cửa xe ngồi bên cạnh cô ta.
Tiểu Hy, anh chàng này là ai vậy?
Cô gái gọi là chị Nam kia, nhìn thấy Lâm Vân liền vội vàng hỏi. Cô ta đã nhận ra hắn chính là người lái xe bị ngăn ở cửa ra vào lúc trước.
Đây là lái xe Kim Bảo Tiêu mới của em, tên là Mộc Vân. Vừa nãy chính là nhờ hắn cứu em. Mộc Vân, đây là chị Nam.
Sung Hy giới thiệu đơn giản hai người. Cô gái gọi là chị Nam kia nhìn chằm chằm vào Lâm Vân hồi lâu, cuối cùng là không nói gì. Nhưng tới lúc khởi động xe lại nói.
Gia Gia đã qua đời rồi, Tiểu Hy, em phải... Cái gì?
Sung Hy còn chưa nghe hết lời của chị Nam, sắc mặt liền tái nhợt, lập tức hôn mê bất tỉnh. Lâm Vân cầm tay của cô ta, truyền một chút tinh lực vào người, Sung Hy liền tỉnh lại.
Tại sao có thể như vậy? Chị Nam, chị nhanh lái xe trở về đại viện để em xem Gia Gia.
Sung Hy kinh hoàng kêu lên.
Sao có thể trùng hợp như vậy? Mình vừa suýt nữa bị ám sát, Gia Gia đã qua đời rồi.
Buổi sáng, sức khỏe của Gia Gia vẫn còn tốt, sao đột nhiên lại qua đời?
Sung Hy có chút rối loạn tâm tình, thậm chí đã khóc lên thành tiếng.
Chị cũng không biết, chị chỉ vừa mới nghe tin tức này không lâu liền vội vàng đi tìm em.
Chị Nam một bên lái xe, một bên trả lời. Chiếc xe đi tới một khu nhà khá là cổ xưa, nhưng có vẻ đã được sửa chữa qua, nên rất là lớn và quý phái. Chiếc xe đi vào trong sân thì dừng lại. Sau khi xuống xe, Sung Hy lập tức chạy vào một căn nhà ở bên trái. Lâm Vân đương nhiên là đi theo phía sau. Thần thức của hắn đã quét tới một lão nhân đang nằm trong một căn phòng. Lão nhân nằm bất động trên cái giường, bên cạnh có một nữ nhân trung niên đang đốt một nén hương. Lâm Vân vừa thấy được cây hương này, liền biết sự quỷ dị của nó. Cười lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ. Gia tộc này quả nhiên là đã thối rửa bên trong. Nói không chừng, lão già kia bị mấy đứa cháu làm cái gì đó.
Tiểu thư đã trở lại.
Bảo vệ và một người hầu đi lên chào đón.
Tiểu Hy, em đã trở về rồi à? Mau đi nhìn mặt Gia Gia đi. Lúc Gia Gia sắp qua đời, ông ấy vẫn muốn gặp em lần cuối.
Ai? Một người nam tử hơn 30, có đôi mắt tì hí. Thấy là Sung Hy vội vàng đau thương nói, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia âm lãnh.
Sung Hy chỉ vội vàng chạy vào căn phòng của Gia Gia. Vì quá sốt ruột nên cô ta không để ý tới vẻ khác lạ của người anh họ. Nhưng Lâm Vân đã sớm nhìn ra tia âm lãnh đó trong mắt của y. Cũng không chào hỏi mà đi tiếp tục theo sau Sung Hy.
Cậu là Bảo Tiêu à? Vậy thì ở bên ngoài chờ. Nam tử này đột nhiên ngăn cản Lâm Vân. Sung Hy lúc này mới nhớ tới Lâm Vân, thấy Lâm Vân bị ngăn cản, lập tức nói:
Anh họ, đây là bảo vệ của em, cứ cho hắn vào đi.
Như vậy sao được? Bảo vệ thì đứng ở bên ngoài là được. Ở trong nhà rồi còn lo lắng gì nữa? Mà một người ngoài sao có thể cho đi vào quấy rầy sự yên nghỉ của Gia Gia được?
Nam tử trung niên vẻ mặt thành thật nói. Lúc nói tới người ngoài thì khinh thường nhìn Sung Hy một cái.